Chương 233, chuẩn bị đột phá kim đan. Chương 233, chuẩn bị đột phá kim đan. Đoạn này giọng nói mới ra, hiện trường yên tĩnh một mảnh. Thẩm Vĩnh Phúc sắc mặt hắc như nồi sắt, thầm khởi mộng hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng không thể tin được đây hết thảy, cũng không dám tưởng tượng đây hết thảy nếu là phát sinh mình hạ chẳng sẽ như thế nào. Nhưng nàng biết, một khi cùng Kỷ Bắc Đạt kết hôn chờ đợi mình nhất định là địa ngục. Hắn căn bản cũng không yêu mình, hắn thậm chí đem mình làm so kỹ nữ còn thấp hơn tiện miễn phí có thể cung cấp bằng hữu chơi mặt hàng. Hắn mục đích đoán chừng bèn bèn là vì để cho bằng hữu của hắn bảo thủ bí mật. Chẳng những đem tiền cho bọn hắn, còn muốn đem mình xem như đồ chơi một dạng cho bọn hắn. Trên thế giới tại sao lại có ác độc như vậy người? Vì cái gì mình trước kia mắt mù không có phát hiện? Tô Chí Minh bọn người cũng là trợn mắt hốt mồm, quý vòng chơi đến như thế loạn sao? Đây chính là hào môn ân đoán sao? Thật sự là không nhân tính a. Đến một bước này, Kỷ Bắc Đạt cũng biết không có đường lui. Cho dù rời đi nơi này, hắn cũng đừng nghĩ lại cầu được Thẩm Khởi Mộng tha thứ bất kỳ cái gì hoang luôn đều lừa gạt không được đối phương. Khởi Mộng, hiện tại ngươi tin tưởng đi. Trong lòng của hắn mắng thầm Tần Trường Sinh cái này ma quỷ, để ngươi xấu mình tìm tội của mình chứng, loại sự tình này đối phương cũng làm được ra. Thẩm Khởi Mộng hai mắt đỏ bừng, răng ngà kém chút đều muốn cắn nát. Ta không tin. Kỷ Bắc Đạt con ngươi bỗng nhiên co bảo, chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi có. A a a. Năm cái đũa, lại lần nữa điên cuồng địa khuấy động, phạm vi càng lúc càng lớn. Không ai tin, thuyết minh ngươi lại nói dối. Không. A a a. Thẩm Khởi Mộng, con mẹ nó ngươi chơi. A a. Chơi ta. Tiếng kêu thảm thiết kiên trì thêm vài phút đồng hồ, Kỷ Bắc Đạt rốt cuộc hôn mê đi. Tần Trường Sinh thâm viên thai ách thể tự động vận chuyển, đem đối phương còn sót lại oán khí hấp thu hầu như không còn, liền ngay cả Thẩm Khởi Mộng cũng không bỏ qua. Đối phương tâm tình tiêu cực cũng không kém bao nhiêu, tràn ngập cứu hận, hối hận, thống khổ chờ một chút cảm xúc. Thẩm Vĩnh Phúc tiến lên một bước, có chút xoay người cung kính nói, đa tạ Tần tổng tuần chính nghĩa cử chỉ, ta Thẩm gia vô cùng cảm kích. Vừa nói, hắn còn xấu hổ không chịu nổi. Phát sinh chuyện hôm nay, hắn xem như triệt để không mặt mũi. Nhưng may mắn, Kỷ Bắc Đạt lòng lang dạ thú không có đạt thành, không phải toàn bộ Thẩm gia đều phải biến thành trò cười. Hắn cảm kích Tần Trường Sinh, lại hối hận lúc trước. Cái này chân long, vốn nên là mình dễ hiền a. Lão gia tử cho như thế đại cơ duyên, kết quả bởi vì nữ nhi cùng một tên lưu manh dẫn đến hết thảy thành không. Cỡ nào đáng buồn buồn cười. Thẩm Vĩnh Phúc nhìn hôn mê đi Kỷ Bắc Đạt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên hào quang cừu hận, người này phạm pháp loạn kỷ cương, có thể hay không để ta mang đi? Không được, ta nói muốn để hắn sống sót. Tần Trường Sinh nhìn về phía Tống Vũ Đồng, phiền phức cho người này tùy tiện trị liệu một chút, sau đó đưa đến Trấn Huyền Ti liền nói người này là bản phím cao thủ, bọn hắn biết an bài thế nào. Ngài yên tâm, chuyện này ta tự mình nhìn chằm chằm. Ừm. Tần Trường Sinh nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới một sự kiện, thuận tiện cùng Trấn Huyền vệ nói một tiếng, để Tôn Thủ Nghĩa viết 1/10 vạn chữ kiểm điểm cho ta. Tống Vũ Đồng gật đầu đáp ứng, đồng thời lập tức sai người đem Kỷ Bắc Đạt khiêng đi. Thẩm Vĩnh Phúc nhìn xem Tần Trường Sinh, nói, vậy chúng ta trước hết cáo từ, ngài có rảnh thường đến Thẩm gia làm khách, cha ta hắn luôn nhắc tới lên ngài. Tào Phong chết rồi, Kỷ Bắc Đạt chẳng những phế còn không biết muốn đi đâu, cái gọi là thương nghị đính hôn một chuyện tự nhiên liền không giải quyết được gì. Cha, ta. Thẩm Khởi Mộng bất lực địa mở miệng. Nàng không có hình tượng chút nào ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt đã sớm mơ hồ nàng đậm trang, lộ ra rất là chật vật. Ngậm miệng, ta không có ngươi dạng này nữa nhi, mất mặt xấu hổ. Thẩm Vĩnh Phúc giận tím mặt, nói xong cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Thẩm Nhã Hinh ánh mắt phức tạp nhìn xem mình đường muội, than nhẹ một tiếng lắc đầu, cũng đi theo rời đi. Một tay Vương Nổ chơi thành cái này điệu dạng, cũng là không có ai, chỉ để lại lẻ loi hưu quản Thẩm Khởi Mộng. Một đoạn hoàn mỹ hôn nhân đặt ở trước mặt mình, chỉ cần làm từng bước liền có thể có được hết thảy. Nhưng mình mắt ngủ, vì một cái đáng buồn buồn cười tiểu lưu manh từ bỏ hết thảy. Nàng quỳ trên mặt đất lên tiếng khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế. Đối đây, Tần Trường Sinh nội tâm không có chút nào gợn sóng, đối phương cực khổ lại không phải mình tạo thành. Đường là tự chọn, quả đắng cũng phải mình nuốt xuống. Thậm chí đối phương còn phải cảm tạ mình bạch Trần Kỷ Bắc Đạt chân diện mục. Tống Vũ Đồng thức thời để người đem Thẩm Khởi Mộng mang đi, tránh đối phương ở đây tiếp tục trở thành trò cười. Ra dạng này sự tình, khách nhân khác cũng không có dùng cơm dục vọng, nhao nhao cáo từ rời đi. Tự nhiên có người cảnh cáo bọn hắn ra ngoài lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Tần Trường Sinh ra hiệu xa thư ý bọn người ngồi xuống. Nhìn xem vẫn không có hoàn hồn Tô Chí Minh bọn người, hắn mở miệng nói, vừa nói, có đồ vật muốn cho các ngươi. Hắn hai ngón tay một điểm, nhất đạo linh quang chia thành 5 phần tiến vào 5 người mi tâm. Cái này, đây là cái gì? Mấy người trừng lớn hai mắt, bọn hắn cảm giác trong óc xuất hiện một chút đồ vật. Tần Trường Sinh không có quá nhiều giải thích, chỉ nói là nói, đây là một môn công pháp, các ngươi gần nhất nhiều hơn quen thuộc, qua không được bao lâu hẳn là cần dùng đến. Mặc dù bây giờ linh khí quá mức mỏng manh, cho dù cho bọn hắn công pháp cũng không cảm ứng được linh khí. Nhưng nhiều làm quen một chút, một khi linh khí khôi phục bọn hắn lập tức liền có thể tu luyện. Nhanh người một bước, có lẽ liền có thể thành tựu cuộc đời khác nhau. Tần Trường Sinh rất mau trở về đến tính tùng cư, dưới đất mật thất tìm tới Toi Thóp cung tiểu kiếm thánh bọn người. Mấy người là chân chính ra bọc xương, phản phất sau một khắc liền sẽ chết đi. Ngược lại là huyết linh thảo có chút tươi tốt, nhìn thấy Tần Trường Sinh đến lập tức chập chờn cánh lá, phản phất chó con nhìn thấy chủ nhân. Là bởi vì thâm viên thai ách thể nguyên nhân sao? Loại sự tình này trước kia là chưa từng xảy ra, dị vãng huyết linh thảo hoặc là oán linh thảo hoặc là không nhìn mình, hoặc là đối với mình dương nhanh muốn bước. Không hổ là duy tâm thế giới sủng nhi, hết thảy quỷ dị, đoạ lạc đồ vật đều trở nên thân mật. Tần Trường Sinh đem vài quả huyết linh thảo lấy xuống, cung tiểu kiếm thánh mấy người nuốt xuống cuối cùng một hơi, phản phất sứ mạng của bọn hắn đã hoàn thành. Nửa ngày sau, vài quả huyết linh thảo cùng không ít linh thảo được luyện chế thành mấy viên đan dược. Đột phá kim đan chuẩn bị đã thỏa đáng, bất quá. Tần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trời, lông mày có chút nhíu lên. Hắn hiện tại không chỉ là ma tu, đồng thời nguyên thần còn dung hợp thâm viên thai ách thể lực lượng. Nói cách khác, hắn bây giờ là duy tâm thế giới sủng nhi. Loại tình huống này, thế giới vật chất không thể lại buông tha mình, tất nhiên sẽ hết tất cả biện pháp đánh giết chính mình. Tần Trường Sinh nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân, thân hóa độn quang hướng phía nơi xa bay đi. Hắn hướng đông bay đi, vượt qua hải dương, cuối cùng tại một tòa thành thị phụ cận rừng rậm vô thanh vô tức rơi xuống. Quét mắt tòa đảo này gì quốc tiểu thành thị, Tần Trường Sinh khẽ miệng mang theo ý cười, ở đây đột phá, lại thích hợp cực kỳ. Chương 234, Thiên kiếp, diệt thế thần lôi. Chương 234, Thiên kiếp, diệt thế thần lôi. Ầm ầm. Mới vừa rồi còn tươi đẹp bầu trời, đột nhiên sấm sét vang dội. Hắc vân bao trùm hơn trăm dặm xa, phản phất toàn bộ thế giới đều trời tối. Xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao ngày đột nhiên liền đen lại đây? Lúc này mới 5 giờ chiều a. Bên ngoài hỗn loạn, Tần Trường Sinh hoàn toàn không biết. Hắn đột phá đã đi tới thời điểm mấu chốt nhất, linh lực trong cơ thể ngưng tụ trở thành một viên kim đan. Chỉ bất quá quả kim đan này còn không đủ kiên cố, không đủ mượt mà. Ngay tại điên cuồng hấp thu thể nội đan điền, kinh mạch cùng thiên địa ở giữa cực kỳ bé nhỏ linh khí, chuẩn bị triệt để vững chắc cảnh giới. Nhưng thiên kiếp lại sẽ không bỏ người. Siêu. Tần Trường Sinh nhún người nhảy lên, trực tiếp hướng phía không trung lao đi. Hắn treo ở ngàn mét không trung, cương phong phần phật, quần áo phồng lên như bượm. Tay phải cầm một thanh huyền đen dài kiếm, kiếm này chính là lúc trước Lý Huyền Chu bội kiếm. Đối phương tổ tiên không hổ xa hoa qua, kiếm này hẳn là tu tiên thời đại sản phẩm, mặc dù ở trong mắt Tần Trường Sinh không lọt mắt, nhưng ở bây giờ nhưng không mất vì một thanh hảo kiếm. Oanh! Nhất đạo thu to lôi đỉnh giữa trời rơi xuống, chiếu sáng ám trầm bầu trời, cũng chiếu sáng Tần Trường Sinh gương mặt. Hắn nhẹ nhàng nâng lên thanh minh kiếm, kiếm quang như tấm lụa hoành không, không ai bị nổi địa đón thiên lôi chém tới. Sắt thép va chạm tiếng vang ở chân trời nổ tung, vô số nhỏ bé điện hoa vang khắp nơi ra. Đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi theo nhau mà tới, từng đạo thiên lôi phô thiên cái địa rơi xuống. Tần Trường Sinh một thanh kiếm vung vẩy đến kín không kẽ hở, chém vỡ một đạo lại một đạo thiên lôi. Mặc dù trên thân mảy may thương thế không có, nhưng hắn vẫn như cũ không dám buông lòng cảnh giác. Nếu như mình chỉ là bình thường tu tiên giả, thậm chí là phổ thông ma tu, hắn đều không sợ chút nào. Hy vọng nhục thể của ta năng lực che kín thâm viên thai ách thể ba động, năng lực giấu giếm được thiên kiếp, không phải hôm nay. Thời gian trôi qua, thiên kiếp đã tới hồi cuối, nhưng hắn vẫn như cũ không dám phất lờ. Tần Trường Sinh nội thị bản thân, phát hiện kim đan đã triệt để vững chắc, một cỗ cường hãn hơn lực lượng tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Nhưng khi cảm nhận được nguyên thần biến hóa lúc, trong lòng của hắn kịch chấn. Tại hắn chính thức tại kim đan cảnh đứng vững bước chân một khắc này, thân nguyên thai ách thể vậy mà bắt đầu thay biến. Oanh! Tần Trường Sinh như là hóa thành một cái lỗ đen. Phương viên trong giảm tâm tình tiêu cực điên cuồng hướng lấy bên này vào tới. Ta hiện tại hấp thu tâm tình tiêu cực phạm vi đã đạt tới 100 cây số rồi. Trước kia trúc cơ kỳ thời điểm chỉ có 1 cây số tả hữu, về sau cấp đoạt thâm viên thai ách thể về sau cũng chỉ là đề cao đến một vài km. Bất quá bây giờ không phải so đo những ngày thời điểm, theo thâm viên thai ách thể thuế biến cùng động tĩnh, cũng triệt để lộ ra ánh sáng tại thiên kiếp phía dưới. Kiếp vân đột nhiên trầm mặc. Nhưng đây bất quá là trước khi mưa bão tới bình tĩnh. Quả nhiên, sau một khắc kiếp vân cuồn cuộn mà động, bên trong phảng phất có cự long đang lăn lộn. Ầm ầm. Kiếp vân không còn là đen đậm như mực, đúng là dần dần chuyển bạch, cuối cùng càng là biến thành kim quang chói mắt, khu trục hết thể hắc ám. Nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào làm cho phía dưới hoảng sợ không chịu nổi một ngày đảo di người buông lỏng một hơi. Cực độ hắc ám cùng cực độ quang minh không có khác nhau, một dạng để người cái gì đều không nhìn thấy. Thậm chí cực độ quang minh càng thêm chí mạng. A a a. Xảy ra chuyện gì rồi? Cứu mạng a cứu mạng. Con mắt của ta, con mắt của ta. Tại cực độ quang minh trùng, phía dưới hết thảy sinh vật hai mắt nhói nhói, như bị hun khói nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Bọn hắn đều như mù lòa lục lọi, muốn tránh đi những này hào quang kinh người. Vô cùng vô tận sợ hãi, khủng hoảng cảm xúc trên người bọn hắn tràn ra, tràn ngập tại phương thiên địa này. Ầm ầm. Kim sắc kiếp lôi nhảy lên, ở trên bầu trời thành phố tuôn ra, tựa như nghị đánh chết phía dưới tất cả sinh vật, nhất là tản ra lượng lớn tâm tình tiêu cực nhân loại. Cũng không biết vì sao, cuối cùng vẫn là không có vỗ xuống. Oanh. Nhất đạo kim sắc kiếp lôi, như là chút giận mang theo phá diệt hết thảy vì thế hướng Tần Trường Sinh bộ tới. Đáng chết, thế mà là diệt thế thần lôi. Cho dù là Tần Trường Sinh giờ phút này cũng không khỏi đến quá sợ hãi. Cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là trước mắt thế giới này hẳn là tồn tại, đã hoàn toàn siêu khó. Bởi vì cái này đặc biệt nương chính là bộ phận tiên phú nghịch tiên độ kiếp tu sĩ phi thăng lúc mới có thể gặp được thiên kiếp, có thể xương phá diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy diệt thế thần lôi. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang vang vọng tại phương này thiên địa, kim lôi bao phủ Tần Trường Sinh. Phốc! Khói lửa tan đi, Tần Trường Sinh một ngụm máu tươi phun ra. Hắn toàn thân cháy đen, cầm kiếm tay càng là rạn nứt, một nửa bàn tay trở thành cho bụi rơi xuống. Thì ra là thế, ta liền nói thế giới này làm sao có thể có chân chính diệt thế thần lôi. Tần Trường Sinh lại là trên mặt ý cười, phảng phất thụ thương không phải mình. Nếu như là chân chính diệt thế thần lôi, chẳng những cái tinh cầu này muốn xong đời, liền ngay cả cái này hệ hành tinh cũng phải hóa thành phế tích. Bởi vì mạt pháp thời đại, bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, cái thiên kiếp này chỉ có nửa bước hóa thần uy lực. Nhưng dù vậy, cũng đã không dám tưởng tượng. Cái này siêu khó lôi kiếp để thiên địa đều phảng phất tại rung động, lệnh thế giới bích mảng đều đang run rẩy, một mảnh tận thế chẳng cảnh. Nếu như thế, kia liền thực sự trở thành quỷ tu đi. Tần Trường Sinh tôi động thâm viên thai ách thể, thể nội kim đan phảng phất bị mực nước ô nhiễm, từ trước kia ánh vàng rực rỡ biến thành như vậy mực hắc. Hắc đến hấp thu hết thể quan tuyến, hắc đến tản ra yêu dị màu sắc cùng ba động. Tần Trường Sinh quần áo bay phất phới, hai con ngươi tinh hồng một mảnh, hắn đột nhiên hít một hơi. Quỷ đạo áo nghĩa, sinh mệnh trở về. Ông, hai ách thể cùng quỷ đàn cùng nhau phát lực, thiên địa phảng phất dâng lên một cô vô hình cuồng phong. Vô số tâm tình tiêu cực trào lên mà đến, bị hắn một thanh nuốt vào, khoảnh khắc tiêu hóa. Tạch tạch tạch. Trên người hắn than cốc cấp tốc chốc ra, một nửa bàn tay càng là huyết nục nhúc nhích một lần nữa dài đi ra. Oanh! Nhất đạo diệt thế thần lôi chém thẳng vào mà hạ. Rầm rầm rầm. Mỗi một đạo kim lôi rơi xuống, Tần Trường Sinh đều thụ thương không nhẹ, sau đó lại thông qua hấp thu tâm tình tiêu cực khôi phục. Bất quá hắn trạng thái vẫn như cũ càng ngày càng kém, cho dù năng lực khôi phục cũng không có khả năng một mực khôi phục a. Đồng thời, phía dưới tâm tình tiêu cực cũng bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Tần Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn như chỉ có một con đường chết. Hy vọng suy đoán của ta không sai, không phải chỉ có thể vận dụng lực lượng nguyên thần. Lại lần nữa bị nhất đạo diệt thế thần lôi đánh bay, Tần Trường Sinh mượn lực hướng phía dưới thành thị bay ngược mà đi. Ầm ầm, thần lôi càng thêm cuồng bạo, một đạo lại một đạo hướng phía hắn bổ tới. Tần Trường Sinh nhất kiếm chém ra, cùng kim lôi ngang nhiên đụng vào nhau. Kiếm quang cùng kim quang va chạm sát na, thiên địa bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Tần Trường Sinh như gặp phải trọng kích, toàn thân cốt cách rắc băng rung động, thất khiếu tuôn ra máu tươi. Hắn như đạn pháo hung hăng nện ở đại địa bên trên, ném ra một cái hơn 10 trượng chi đại hồ to. Đồng thời, thần lôi năng lượng chút xuống, để phụ cận công trình kiến trúc như là đầu hũ nổ tung. Không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc có thể ngăn cản dù là nháy mắt. Vô số kêu thảm vừa mới băng lên, lại nháy mắt tiến tính lại. Chương 235, linh khí khôi phục, duy tâm lực lượng thẩm thấu. Chương 235, linh khí khôi phục, duy tâm lực lượng thẩm thấu. Ta quả nhiên không có đoán sai. Tần Trường Sinh cho dù toàn thân tương thế, nhưng lại nhẹ nhõm không ít. Hắn cơ che kín vết rách thanh minh kiếm, chém về phía từng đạo kim lôi. Thần kỳ chính là hiện tại diệt thế thần lôi uy lực đúng là yếu không ít, hắn dù liên tục bại lui nhưng cũng không đến nỗi lại lần nữa bị trọng thương. Thậm chí tại tâm tình tiêu cực bổ sung hạng, thương thế của hắn còn tại dần dần khôi phục. Chỉ chốc lát, thiên kiếp rốt cục biến mất. Hô. Tần Trường Sinh thở phào một cái, cúi đầu nhìn phía dưới Thiên Di Quốc thành thị mảng lớn phế tích cùng thi thể, gạt ra một giọt ngạc, thương hại nước mắt. Là ta có lỗi với các ngươi, không thể tại như thế thiên thai phía dưới bảo vệ các ngươi. Tần Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, đều là cái kia đáng chết thiên kiếp, thần quả thực không có nhân tình a. Nói xong, hắn quay đầu rời đi cái này thương tâm chi địa. Vừa rồi, diệt thế thần lôi uy lực càng ngày càng yếu, hắn ứng đối đứng lên cũng liền càng ngày càng nhẹ nhàng. Tự nhiên không phải là bởi vì đạo di người chia sẻ hỏa lực, ý thức đến từ duy tâm thế giới, là xâm lấn thế giới vật chất công cụ cùng vũ khí. Thế giới vật chất cựu thị hết thể có ý thức chi vật, thậm chí tuổi thọ, thiên kiếp đều là vì này mà sinh. Bất quá xem ra thần cũng không thể muốn làm gì thì làm, hẳn là tuần hoàn theo nhất định quy tắc. Thần có thể hạ xuống thiên kiếp, nhưng lại không thể tùy ý hạ xuống. Thần muốn giết chết hết thể có ý thức sinh vật, lại không thể tùy ý động thủ. Vừa rồi bởi vì Tần Trường Sinh nguyên nhân, diệt thế thần lôi dư ba giết chết không ít phát ra lượng lớn tâm tình tiêu cực đạo di người, cái này xem ra là quy tắc cho phép, cũng là thế giới vật chất khát vọng. Thế là Tần Trường Sinh tại thế giới vật chất trong mắt, cũng liền không có ghê tởm như vậy. Cái này mặc dù là côn trùng có hại, nhưng hắn sẽ giúp mình giết chết khác côn trùng có hại. Tần Trường Sinh một bên phi hành, một bên suy tư, triển khai đổ sát ma tu cũng không ít à, nhưng vì sao có ít người ngược lại tâm ma quấn thân đâu? Liền ngay cả người bình thường giết người cũng dễ dàng làm ác mộng đâu. Không đúng. Tâm ma quấn thân có lẽ không phải vật chất thiên đạo trừng phạt, mà là duy tâm thiên đạo trừng phạt. Vậy ta vừa sát nhiều như vậy duy tâm thiên đạo binh, sẽ không? Hẳn là sẽ không, vừa đến vừa rồi là thế giới vật chất ra tay, ta là vô tội, thứ hai ta thế nhưng là duy tâm thế giới sủng nhi a. Thiên Di Quốc phát sinh sự tình rất nhanh liền chấn kinh thế giới. Bất quá nhưng không có truyền ra hữu dụng video hoặc là anh chủ, bởi vì khi đó không phải cực hát chính là cực sáng, camera cũng không tốt dùng. Đồng thời tại như thế hạo kiếp phía dưới, cũng cơ hồ đều hư hao. Cho dù không có hư hao, cũng căn bản đập không đến Tần Trường Sinh ảnh tử, liền cả thiên không vệ tinh đều xuyên không thấu kiếp vân. Tại cả thế gian chấn kinh thời điểm, Tần Trường Sinh đã trở lại Thính Tùng cư. Ra ngoài lúc hắn là trúc cơ, trở về đã là quỷ đan. Đứng tại giữa không trung, hắn hai con ngươi nhắm lại cẩn thận cảm giác, khoe miệng dần dần câu lên, hóa thành tùy ý cười. Tốt tốt tốt, 100 cây số tâm tình tiêu cực hấp thu phạm vi. Hắn một lần nữa mở mắt ra, cúi đầu nhìn về phía dưới biệt thự, lại phát hiện có cái gì không đúng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh đầu mặt trăng. Cái kia một vầng trăng đã nhiễm lên một chút quỷ dị màu đỏ, như là một tầng hơi mỏng màu đỏ lụa mỏng. Đồng thời tại Tần Trường Sinh cảm giác bén nhạy hạ, màu đỏ dần dần tại làm sâu sắc. Đây chính là duy tâm tiên đạo thủ đoạn. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, hồi tưởng lại vừa rồi diệt thế thần lôi hạ chẳng cảnh, lúc ấy quá mức nguy cấp không có chú ý diệt thế thiên lôi lực lượng cấp độ đã vượt xa thế giới này phạm vi chịu đựng. Ngay tại vừa rồi, này phương thiên địa quy tắc tại rung động, thế giới bích màng đang run rẩy. Chắc không được ta dự cảm một khi đột phá liền sẽ dẫn đến linh khí khôi phục. Diệt thế thần lôi lực lượng đã thương tới thế giới này căn cơ, cứ tiếp như thế không bao lâu toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ. Này phương thiên địa quy tắc vì tự cứu, chỉ có thể linh khí khôi phục, để cao thế giới bị cách. Tần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái kia vòng càng ngày càng đỏ hơn nguyệt. Sau đó, duy tâm thiên đạo thừa dịp thiên địa quy tắc bị thương, thừa dịp linh khí khôi phục, thừa lúc vắng mà bảo, duy tâm lực lượng thẩm thấu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tán thưởng. Quá tuyệt, một vòng chụp một vòng. Đồng thời mình cho dù trước kia liền biết, giống như cũng không có cách nào a. Trừ phi không hấp thu tâm tình tiêu cực, chậm như ốc sen tu luyện, thậm chí không cấp đoạt thâm viên thai ách thể. Không, không đúng. Tần Trường Sinh nghĩ đến một sự kiện, con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy rùng mình. Hắn không có khả năng không cấp đoạt Thâm Viên Thai Ách Thể, bởi vì không có Thai Ách Thể hắn liền không cách nào trưởng khống duy tâm lực lượng, cũng liền không cách nào triệt để giết chết Tần Tư Thu ý thức. Đối phương có được Thai Ách Thể lại thân là khí vận chi tử, cho dù linh hồn bị diệt, quỷ biết có thể hay không ngóc đầu trở lại. Một khi lại hiểu được hấp thu tâm tình tiêu cực, phối hợp Thai Ách Thể thực lực kia nhất định đột phi manh tiến, không chừng một lần nào đó mình liền sẽ bị nó giết chết. Tần Trường Sinh khó khăn biết hầu đống nhúc nhích qua một cái, cho nên từ ta sau khi trùng sinh cũng chỉ có hai con đường, một đầu là từ bỏ Thai Ách Thể tại về sau ngày nào đó bị Tần Tư Thu giết chết, sau đó đối phương đột phá đến quỷ đáng cảnh, linh khí khôi phục, duy tâm lực lượng thẩm thấu. Một con đường khác chính là mình bây giờ đi đường, một dạng kết quả, chỉ bất quá người sống đổi thôi. Tần Trường Sinh thở dài ra một hơi, nhìn qua đỉnh đầu Hồng Nguyệt. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình trưởng không hết thảy, nhưng chưa từng nghĩ mình chỉ là một quân cờ thôi. Không đúng, phải nói mỗi cái có ý thức tồn tại đều chỉ là duy tâm thiên đạo quân cờ, là xâm lấn công cụ. Mình xuyên qua cũng không phải là trùng hợp. Vậy các nàng đâu? Tần Trường Sinh lại nghĩ tới Tần gia những cái kia kỳ hoa, mắt mù tâm mù hàng hiếm sắc. Đến tột cùng là bởi vì ta cùng Tần Tư Thu nguyên nhân, các nàng mới trở nên như vậy xuẩn. Hay là bởi vì các nàng như vậy xuẩn, ta cùng Tần Tư Thu mới có thể đi tới cái nhà này đây này. Vấn đề này khả năng không có đáp án, cũng không ai có thể giải đáp. Còn có cái kia Thẩm Khởi Mộng. Nếu như nàng đối nguyên chủ tốt một chút, có phải là nguyên chủ sẽ không phải chết? Tần Tư Khiêm không có chuyện, mình liền đoạt xá không được đối phương. Kể từ đó, cho dù mình đoạt xá người khác, cũng cùng Tần Tư Thu không có giao tập, cũng sẽ không nghĩ đến cải biến đối phương đen, từ đó phát hiện Thâm Viên Thai Ách Thể tồn tại. Hết thảy đều có định số, duy tâm trưởng không hết thảy. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Tần Trường Sinh đối duy tâm thiên đạo mới có càng thêm khắc sâu lý giải. Cái gì ma tôn, tiên đế, tại thần trong mắt đoán chừng chỉ là hơi mạnh một chút ý thức thôi. Trên trời hồng nguyệt càng phát ra thâm thúy, đem lại địa trải lên một tầng huyết sắc. Vô số người vẫn như cũ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy mới lạ nhau nhau lấy điện thoại cầm tay ra đối huyết nguyệt tiến hành chụp ảnh. Chuyên gia phân tích, nói đây là bởi vì nào đó vật gì đó lý, quang học hiện tượng dẫn đến biến hóa. Ngay tại Tần Trường Sinh trầm tư thời điểm, phía dưới tính tùng cư truyền đến nhất đạo gào thét thảm thiết. Kia là một tiếng chấn người màng nhĩ đau nhức nội lệ. Và anh, một thân ảnh đánh vỡ tường viện, bay ngược mà ra. U ảnh nằm trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra nhuộm đỏ vào áo. Chương 236, Chấn Huyền Ti ứng đối chương 236, Chấn Huyền Ti ứng đối thính tùng cư phiêu đãng lên nồng đậm sương xám. Sương mù quần quật ở giữa, nhất đạo cao gầy thân ảnh đi ra, làm thiên địa biến sắc tuyệt vọng khí tức mãnh liệt. Bên cạnh còn tung bay một cái thấp bé thân ảnh, quanh thân quấn quanh lấy từng vòng bận bèo hắc khí, kia là chưa xuất thế liền ôm hận mà chết lệ khí, tràn ngập bạo ngược. Chính là tuyệt vọng ma nữ cùng bọn anh, chỉ bất quá bọn hắn hôm nay cùng dĩ vãng có khác biệt rất lớn. Tại huyết nguyệt chiếu dọi xuống, tản ra lệnh người ngạt thở khí tức. Sương mù theo hai người phiêu đãng làm cho phụ cận kiến trúc đều dần dần mất đi màu sắc, như là trở thành hắc bạch ảnh chụp. Các ngươi vì sao động thủ với ta? Các ngươi muốn phản bội chủ nhân sao? U ảnh khan cả giọng địa mở miệng, cho dù hắn đã được luyện chế trở thành huyết thi, bây giờ ý thức thậm chí là mới sinh ra. Nhưng đối mặt tính tình đại biến tuyệt vọng cùng bọn anh, vẫn như cũng là xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Hai người này, phản phất không phải thế giới này đồng dạng, cùng thế giới này không hợp nhau. Tuyệt vọng cùng bọn anh không nói một lời, tựa như đã quên cái này một vị trong ngày thường đồng sự. Hai người trong miệng phát ra sâm nhiên cười quái dị, chậm rãi hướng phía U ảnh bay tới. Lại cạnh, một thân ảnh rơi vào U ảnh trước mặt. Chủ nhân, bọn hắn phản bội ngài, bọn hắn đang chết. U ảnh nhìn thấy Tần Trường Sinh đi tới, lập tức thở dài một hơi, cũng bắt đầu cáo trạng. Tần Trường Sinh không để ý đến hắn, mà là nhìn xem bao trùm tại tuyệt vọng trên người bọn họ huyết sắc. Chẳng những mất đi lý trí, liền ngay cả lực lượng cùng năng lực cũng tăng lên rồi. Là bởi vì trên trời huyết nguyệt sao? Duy tâm lực lượng thẩm thấu cũng liền mang ý nghĩa duy tâm thế giới cùng thế giới này liên hệ càng chặt chẽ hơn. Tần Trường Sinh nháy mắt nghĩ rõ ràng đây hết thảy, tuyệt vọng ma nữ loại này quỷ dị, đoạ lạc sự vật vốn là cùng duy tâm thế giới càng thêm chặt chẽ. Nhìn xem Tần Trường Sinh, tuyệt vọng ma nữ cùng đoán anh đều là ngẩn người, trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng thống khổ. Chủ nhân, chúng ta là bị duy tâm lực lượng ảnh hưởng sao? Đã như vậy, Tần Trường Sinh lẩm bẩm, tiếp lấy vận chuyển Thâm Viên Thai Ách Thể. Một cỗ vô hình ba động cùng khí tức quyết tán, tuyệt vọng cùng đoán anh lý trí nháy mắt trở về. Như là nhìn thấy đế hoàng nhao nhao quỳ xuống, thái độ so với dĩ vãng càng thêm cung kính. Tham kiến chủ nhân. Ngày kế tiếp, Tôn Thủ Nghĩa cùng Diệp Kinh Huyền đi tới thính tùng cư. Bọn hắn nhìn xem phá một cái động lớn tường viện, lại nhìn một chút phảng phất trải qua thời gian tẩy lễ hoàn cảnh, sinh lòng nghi hoặc. Cây cối khô héo liền không nói, tường gạch chờ một chút tựa như cũng cổ xưa rất nhiều. Đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng, bọn hắn ở đại sảnh nhìn thấy Tần Trường Sinh. Tôn Thủ Nghĩa một mặt lúng túng đem một phần văn kiện thật dày giao cho Tần Trường Sinh. "Tổng tuần, đây là ta giấy kiểm điểm, ta đã khắc sâu ý thức được sai lầm của mình." Nhìn xem Tần Trường Sinh tiếp nhận giấy kiểm điểm, Diệp Kinh Huyền vội vàng giúp đỡ cầu tình, "Cái kia, lão Tôn hắn cùng cái kia Tào Phong căn bản là không có cái gì giao tình, cái kia người chết loạn bấu víu quan hệ đâu?" "Tốt, chuyện này liền đến này là ngừng đi." Tần Trường Sinh nói, trong tay giấy kiểm điểm lập tức hóa thành tro tàn. Hắn đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng Tôn Thủ Nghĩa cùng cái kia Tào Phong có cái gì giao tình, đồng thời cho dù có cũng không quan hệ. Mình lại không phải thật chính nghĩa chi sĩ, liền càng đừng hy vọng thủ hạ người từng cái đại công vô tư. Lúc ấy Sở Dĩ nói như vậy là cho người trong thiên hạ một cái tín hiệu, đó chính là mặc kệ ngươi biết hay chỉ cần phạm pháp loạn kỷ cương một dạng phải chết. Đồng thời cũng là cho Chấn Huyền Ti nội bộ một cái cảnh cáo. Tôn Thủ Nghĩa thấy thế lòng một thanh, hắn lập tức chuyển hướng chủ đề, ngài có phải không biết chuyện phát sinh ngày hôm qua?
Chuyện gì?
Nói một chút. Đầu tiên là Thiên Di Quốc một tòa thành thị bộc phát trước nay chưa từng có thiên tai, một chuyện khác chính là trên trời mặt trăng đột nhiên biến đỏ. Hai chuyện này đều ghé vào cùng một chỗ, chúng ta cảm thấy không đơn giản. Diệp Kinh Huyền cùng Tôn Thủ Nghĩa sắc mặt nghiêm túc, hôm qua Thiên Di Quốc tử không ít người, xem ra không giống như là người vì. Ngay tại các quốc gia trở nên khiếp sợ, đồng thời bắt đầu điều tra thời điểm, trên trời mặt trăng thế mà biến đỏ. Có người không lo một chuyện, nhưng có người lại phát giác được không thích hợp. Hai chuyện này tập hợp lại cùng nhau, cái này quá không đúng. Tần Trường Sinh nhẹ gật đầu, những sự tình này ta đều biết, ta muốn nói cho các ngươi ngày muốn thay đổi.
Ngày muốn thay đổi.
Diệp Kinh Huyền cùng Tôn Thủ Nghĩa đều là quá sợ hãi, có thể để cho đối phương nói ra ngày muốn thay đổi, nhất định không phải việc nhỏ.
Không sai, linh khí muốn khôi phục.
Tần Trường Sinh nói, thậm chí linh khí đã đang thức tỉnh. Chỉ bất quá khôi phục không phải một lần là xong sự tình, là chậm rãi khôi phục. Bây giờ cho dù là đang nghe lòng cư, cũng có một tia khó mà phát giác linh khí. Mà theo thời gian trôi qua, linh khí trong thiên địa hội càng lúc càng nồng nặng.
Linh khí khôi phục.
Như thế nào linh khí khôi phục? Trấn Huyền Ti nội tình còn chưa đủ, cũng không quá rõ ràng lúc trước tu tiên thời đại. Bất đắc dĩ, Tần Trường Sinh chỉ có thể cho hai người giải thích lên cái gì là linh khí, cái gì lại là linh khí khôi phục. Sau khi nghe xong, hai người thật lâu không cách nào hoàn hồn. Phi thiên độ địa, thọ nguyên hơn ngàn năm.
Cái này,
đây quả thực là chúng ta trong truyền thuyết thần thoại miêu tả. Sợ hai thán phục một hồi, hai người mới hơi bình tĩnh lại. Như thế nói đến, linh khí khôi phục đích thật là một kiện liên lụy đến toàn bộ tinh cầu sự kiện lớn. Hai người một mặt nghiêm trọng, linh khí khôi phục đã nói lên muốn đứng trước càng nhiều không biết khiêu chiến. Mà những ngày khiêu chiến, bọn hắn ai cũng không có kinh nghiệm. Diệp Kinh Huyền đột nhiên ý thức được một sự kiện, chờ một chút, kể từ đó luyện võ không phải lạc hậu rồi. Hắn có chút hề bại, mình cũng mới vừa đột phá đến đại tông sư không bao lâu a.
Yên tâm, các ngươi luyện võ kinh nghiệm tại tu tiên thượng cũng có nhất định chung chỗ.
Sa không nói, luyện võ chính là cổ đại tại linh khí suy yếu về sau, căn cứ tu tiên công pháp sáng tạo luyện võ công pháp. Đồng thời luyện võ về sau, cũng đối huyệt vị cùng kinh mạch quen thuộc, đối vận công cương khí lưu chuyển quen thuộc, cái này đều đối tu tiên có cực lớn trợ giúp. Thậm chí tông sư, đại tông sư tinh thần lực đã được đến trên phạm vi lớn tăng cường, chuyển tu tiên đạo cũng không phải là bắt đầu từ số 0.
Thì ra là thế.
Diệp Kinh Huyền cùng Tôn Thủ Nghĩa đều là lộ ra tiêu dung, liền sợ hết thảy bắt đầu từ số 0. Bất quá bọn hắn tiêu dung lại là cứng nhắc xuống dưới. Tần Trường Sinh phảng phất biết bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ, đưa lên một phần ngọc giản, trong này có một phần tu tiên công pháp, thích hợp đại bộ phận nhân tu luyện, xử lý như thế nào tùy các ngươi liền.
Linh khí khôi phục, thậm chí duy tâm lực lượng cũng thẩm thấu.
Trấn Huyền Ti thực lực nếu là không tăng cao một chút, đoán chừng về sau mình suốt ngày đều phải đi cứu hỏa.
Diệp Kinh Huyền hai tay run rẩy tiếp nhận ngọc giản.
Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, các hạ đối Trấn Huyền Ti cùng Cửu Châu làm sự tình, chúng ta đều ghi tạc trong lòng, nhưng có cần thiết nhất định xông pha khói lửa.
Không cần phải khách khí, tu tiên cần thiên phú, các ngươi cần phân biệt có thiên phú người tiến hành truyền thụ.
Tu tiên cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện, đoán chừng đây cũng là thế giới vật chất thủ đoạn đương đối. Trước mấy ngày hắn cũng đại khái quan sát qua Tô Chí Minh bọn hắn, đều có tu tiên thiên phú,
chỉ bất quá thiên phú mạnh yếu khác nhau thôi.
Chương 237, quỷ dị chớ chú chương 237, quỷ dị chớ chú đúng, trên trời hồng nguyệt lại là chuyện gì xảy ra?
Cái kia cũng cùng linh khí khôi phục có quan hệ.
Diệp Kinh Huyền không hiểu hỏi.
Tần Trường Sinh lắc đầu, không phải, cái kia hẳn là một chuyện khác, rất có thể là một trận tai nạn.
Hắn cũng không có nói rõ, bởi vì những này cùng Diệp Kinh Huyền bọn hắn quá xa, cũng vô pháp lý giải.
Hai nạn.
Diệp Kinh Huyền hai người vừa thu hoạch được công pháp tiếu dung lúc này biến mất.
Tần Trường Sinh nói tiếp, gần nhất nếu như xảy ra chuyện gì không bình thường sự tình, năng lực rút lui trước rút lui, chờ ta đến xử lý.
Hai người liếc nhau một cái, nhao nhao gật đầu.
Chúng ta minh bạch.
Liên tiếp mấy ngày qua khứ, nồng độ linh khí dần dần gia tăng. Đồng thời mặt trăng cũng càng ngày càng hồng, trời vừa tối đem đại địa đều là chiếu lên một mảnh huyết sắc, không còn phục dị vãng cái kia ánh trăng lạnh lẽo.
Huyết hồng dưới bóng đêm, oán khí thứ nhất nơi sản sinh vẫn tại tăng ca.
Lốt buốt, bàn phím tiếng vang không ngừng.
Nồng đậm oán khí không ngừng tuôn ra, lại bị bốn phía oán linh thảo hoặc là nhân loại người tu luyện hấp thu.
Về tòa phòng làm việc,
Kỳ Bác Đạt hai mắt vô thần ngồi tại công vị bên trên, hai tay của hắn quấn lấy băng vải.
Ba,
hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt của hắn.
Lúc trước phóng viên Thái Tường Phi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn căm tức nhìn hắn, phát thảo miệng, còn không tranh thủ thời gian gõ bàn phím.
Ta
không biết ta.
Lại nói hai tay của ta khẽ động liền đau.
Kỳ Bác Đạt khóc không ra nước mắt, ngày đó từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện miệng vết thương của mình bị băng bó kỹ.
Nguyên lai tưởng rằng về sau năng lực tự do tự tại sống sót, cho dù không còn là nam nhân, kết quả lại là được đưa đến một người như vậy ở giữa ngục.
Mỗi ngày đều muốn thông qua máy tính cùng người khác mắng nhau, một khi thua liền phải ăn người khác ăn để thừa đồ vật, thậm chí còn có bài tiết vật.
3.
Thái Tường Phi lại lần nữa một bàn tay quất vào Kỳ Bác Đạt trên mặt, và nó, ngươi một phế vật như vậy không chết đi làm gì?
Hắn lại làm sao không biết đối phương hai tay thụ thương không thể gõ bàn phím?
Nhưng thì tính sao?
Không ảnh hưởng mình nhất hiếp đối phương phát tiết nội tâm bị quất.
Huyết hồng dưới ánh trăng, Thái Tường Phi cảm giác mình càng thêm táo bạo.
Móc ra bàn phím, liền bắt đầu tiến công.
Lực chiến đấu của hắn mạnh hơn, đồng thời hắn cũng cảm giác lực công kích của đối thủ cũng càng mạnh.
Ba tháp lạch cạch bàn phím tiếng vang triệt tại bốn phía, ở khắp mọi nơi.
Đồng thời còn xen lẫn một chút tức hồn hển tiếng chửi rủa.
Mẹ ngươi,
cả nhà ngươi.
Thảo.
Dương Giác Tử tức giận một quyền nện ở trên mặt bàn, nhìn màn ảnh bên trong bình luận hắn tức giận đến trên trán nổi gân xanh.
Bên trong toàn bộ là hắn đau nhức điểm. cái gì dáng dấp béo nục béo địch, trình độ không cao, trí thông minh không cao, đồng thời còn là phụ mẫu họ hàng gần sản phẩm. Cùng nó mắng nhau người ngôn ngữ tương đương sắc bén, trải qua gia công sau bình luận như là một thanh vô hình lưỡi dao đâm về Dương Giác Tử. Vạch chân vết sẹo của hắn, nghiền nát hắn ít đến thương cảm tự tôn. A a a. Hô trướng, lão tử muốn ngươi chết. Dương Giác Tử hô hấp trở nên vô trọng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Đi chết. Hắn giận dữ hai con ngươi tinh hồng, một quyền lại một quyền điểm đện ở trên bàn phím. Hai tay da thịt nứt ra cũng không biết, máu tươi nhuộm đỏ bàn phím. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thao túng hai tay điên cuồng điệu đập bàn phím. Hắn hết thể oán khí cùng thống khổ, còn có ý niệm đều rót vào bàn phím bên trong. Hắn hy vọng có thể dùng cái này một bộ bàn phím chơi chết máy tính đối diện người kia. Chết. Chết cho ta. Dương Giác Tử diện mục dữ tợn, cắn nát bờ môi cùng đầu lưỡi càng không tự biết. Hai tay gõ ra tàn ảnh, từng đoạn văn tự xuất hiện ở trên màn ảnh. Văn tự tinh hồng như máu, nội dung càng lại như là chờ chú. Ha ha ha, họ hàng gần sản phẩm lâu như vậy không có về tin tức, sẽ không là phá phòng trốn đi khắp đi. A tỏa trong phòng làm việc. Tây Châu khách thuần thục điều khiển bàn phím gõ ra một đoạn này chữ, sau đó điểm kích tuyên bố. Trên mặt hắn mang theo thuộc về người thắng tiêu dung. Tiếp lấy hắn hoán đổi cửa sổ, hoán đổi đến một cái khác trang web. Nơi này bày ra lấy bọn hắn tất cả mọi người tư liệu, bao quát xuất thân loại hình. Mà những tài liệu này tự nhiên là vì để cho bọn hắn lại càng dễ phá phòng, đặc địa cung cấp. Tây Châu khách nghiên cứu Dương Giác Tử tư liệu, chuẩn bị cho đối phương càng thêm sắc bén một kích. Tốt, lần này nhìn hắn khóc không khóc. Tây Châu khách lại lần nữa đem cửa sổ hoán đổi trở về, hai tay bắt đầu gõ. Đột nhiên hắn trên màn hình bắn ra nhất đạo tin tức này tản ra yêu dị huyết hồng. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, Tây Châu khách liền phảng phất nhìn thấy mình cái mông sinh đau nhức, toàn thân làn da nát giữa kết cục. Kịch liệt đau nhức từ toàn thân hắn truyền đến, làm hắn vạn phần hoảng sợ. Đột nhiên hắn bừng tỉnh, mới phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận. Thảo, chuyện gì xảy ra? Dọa ta một hồi. Tây Châu khách cố nén khó chịu, cảm thấy đây cũng là tăng ca quá nhiều xuất hiện ảo giác. Hắn ra vẻ trấn định, miễn cưỡng cười nói, cái này đồ có lợn, còn chớ chú cái mông ta sinh đau nhức. Toàn thân làn da nát giữa. Bao lớn người còn học người chớ chú. Vừa dự định đánh chữ chế rêu đối phương, đột nhiên cảm giác cái mông có chút ngứa. Tây Châu khách cũng không thèm để ý, dù sao ngồi lâu hoặc nhiều hoặc ít có chút ngứa. Hắn đứng lên gãi, lại phát hiện càng cào càng ngứa. Chuyện gì xảy ra? Hắn giơ tay lên nhìn lại hoảng sợ phát hiện hai tay làn da nát giữa, đại lượng dịch thể chảy ra. Không, vì sao lại dạng này? Hắn hoảng sợ kêu to, lại trong lúc vô tình phát hiện trên màn hình lại lần nữa bắn ra tin tức mới. Những cái kia tràn ngập chớ chú ngôn ngữ, lại thêm tự thân tao nộ làm hắn con ngươi đột nhiên co lại. Ta chớ chú ngươi. Nhìn xem cái tin tức này, Tây Châu khách hoảng sợ hướng phía nam nhân trọng yếu bộ vị sờ soạn. Kết quả, lại sờ đến một đám thịt não. Không. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Tây Châu khách dọa đến trái tim đều nhanh ngưng đập, nhưng trên màn hình một đầu lại một đầu tin tức liên tiếp bắn ra, căn bản không quản sống chết của hắn. Cái cằm như ngọn nến hòa tan, hai mắt cũng hóa thành nát mét thịt. Lỗ tai của hắn bò đầy dòi bò, không ngừng mà gặm ăn hắn. Trung thiên sợ hãi cùng tâm tình thống khổ từ Tây Châu khách trên thân không ngừng toát ra, thân thể của hắn cũng càng ngày càng rách nát. Cuối cùng, hóa thành một đám thịt não. Cái này một đám thịt não, phản phất trở thành thế gian nhất là ô uế đồ vật. Tây Châu khách chết rồi, ý thức của hắn trở về duy tâm thế giới, nhưng hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Tình cảnh quái dị như vậy, lệnh phụ cận người dọa gần chết. Khủng hoảng tràn ngập ra, tâm tình tiêu cực cũng không ngừng bộc phát. Một bên khác, Dương Giác Tử cũng giống vậy không dễ chịu. Cả người hắn gầy mấy vòng, làn da nát giữa biến mất, trần trụi huyết nhục lộ ra vô cùng kinh khủng. Lạch cạch. Hắn năm ngón tay thượng thịt nhão rơi tại trên bàn phím, không đứt rời lạc. Hiền hách ha 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 ha. Dương Giác Tử không có phát giác được biến hóa của mình, miệng bên trong phát ra khiếp người cười quái dị, năm ngón tay cơ giới tiếp tục đập bàn phím, toàn vẹn không để ý hắn chỉ còn lại trắng bệch xương ngón tay. Từng đoạn đỏ thắm văn tự xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính, chọn lựa người kế tiếp, gửi đi. Trong chớp mắt, một đoạn này huyết hồng văn tự liền thông hướng ngạ tỏa. Sau đó tại nào đó máy tính trước hiện ra, đem một khuôn mặt người phản chiếu huyết hồng. Chương 238, bàn phím cùng khô lâu chương 238, bàn phím cùng khô lâu A tòa chết mất hai người, khủng hoảng ở trong đó điên cuồng lan tràn. Loại tình huống này rất nhanh liền hấp dẫn trong căn cứ trấn huyền vệ chú ý, cũng cực độ coi trọng. Một đám trấn huyền vệ tiến về A tòa điều tra, cũng khống chế lại khủng hoảng đám người. Ở đây gõ bàn phím đều là người bình thường, cho nên khống chế lại cũng không khó. Để chúng ta đi, nhanh lên để chúng ta đi. Ta không muốn chết. Có quỷ a, nơi này có quỷ, nhanh lên để ta đi, van cầu các ngươi. Một đám vừa mới còn tại gõ bàn phím, điên cuồng phát tiết nội tâm ác ý ra hỏa, giờ phút này dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn không ít người đều tận mắt thấy Tây Châu khách cùng một người khác thảm trạng. Trước kia còn sống được thật tốt, thậm chí đôi màn ảnh máy vi tính chửi ầm lên. Nhưng ngay sau đó liền bắt đầu kêu thảm, cả người huyết đục nát giữa mà chết, trở thành một đám thịt nát. Tôn Thủ Nghĩa nhìn xem bị dọa đến không nhẹ đám người, cũng không dám chủ quan. Bên ngoài huyết nguyệt càng phát ra hồng, tăng thêm Tần Trường Sinh trước đó còn dặn dò qua, giờ phút này hắn là nhấc lên 12 phần tinh thần. Ngươi, nói cho ta vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ vào trong đó một cái dọa đến lợi hại nhất. Ta. Người kia bị cảnh giới tông sư Tôn Thủ Nghĩa nhìn xem, không khỏi hơi hoàn hồn một chút. Ta vừa rồi nhìn thấy tên kia nhìn xem màn ảnh máy vi tính, sau đó, theo đối phương từng cái nói tới, Tôn Thủ Nghĩa nhíu mày. Quá quỷ dị tuân lệnh hắn cũng không dám tin tưởng. Nếu như không phải Tần Trường Sinh trước đó căn dặn, tăng thêm giờ phút này Hồng Nguyệt hắn đoán chừng thật đúng là không để trong lòng. nhìn màn ảnh máy vi tính liền xảy ra chuyện rồi. Tôn Thủ Nghĩa trong lòng giật mình, nhưng không có xoay người đi nhìn màn ảnh máy vi tính, bất kỳ cái gì một cái màn ảnh hắn cũng không nhìn. Bèn, hắn đột nhiên xuất thủ, cách không một quyền đem tầng lầu này tổng áp đánh nát. Một trận điện hoa lấp lóe, bóng đèn cấp tốc tối xuống, tiếp lấy khẩn cấp đèn sáng lên. Tất cả mọi người lập tức rời đi tòa nhà này. Mặt khác, đến một nhóm người đi cái khác mấy tòa thông trì, an bài người ở bên trong toàn diện rút lui. Trước kia đoán khí số 1 căn cứ chỉ có 2 tòa nhà phòng, về sau xây dựng thêm mới xây mấy tòa. Sở Chiêu Nghi vừa lúc ngay tại bê tòa, nàng vẫn luôn ở đây. Bộ đàm vang lên, nàng biết Tôn Thủ Nghĩa an bài, đó chính là để cho mình chờ chút hiệp trợ đến đây đồng sự đem tất cả mọi người mang đi. Ta minh bạch. Nàng vừa dự định kết thúc đối thoại, lại phát hiện ánh đèn tại điên cuồng lấp lóe, sau đó nháy mắt dập tắt. Liền ngay cả khẩn cấp đèn đều không có sáng lên, chỉ có cái kia tinh hồng nguyệt quang mang đến từng tia quỷ dị ánh sáng. Cùng lúc đó, thấy lạnh cả người ăn mòn mà đến, như đưa thân vào hầm băng, lại như độc xà bò lên trên da thịt, lệnh người dùng mình, nổi da gà tất cả đứng lên. A a a, không, a, có quỷ a, cứu mạng! Trống trải nhà lầu chung, truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Xảy ra chuyện gì rồi? Bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm lo lắng, còn kèm theo vang xào xạc dòng điện âm thanh. Sở Chiêu Nghi không có trả lời, nàng bước nhanh hướng phía tiếng kêu thảm thiết phương hướng chạy tới. Xa xa, mượn phiếm hồng yếu ớt nguyệt quang nàng nhìn thấy một đám thịt não, vẹn vẹn nhìn lên một cái nàng liền cảm giác linh hồn của mình bị ô nhiễm. Quá ô uế. Vô số rít lên trong đầu nổ vang, thống khổ trèo lên nàng toàn thân. Sở Chiêu Nghi cảm thụ được bốn phía quỷ dị cùng cái kia nồng đậm ác ý còn có thống khổ. Kết hợp hiện tại tràng cảnh cùng vừa rồi bộ đàm bên trong lộ ra nội dung, nàng biết xảy ra chuyện. Thanh âm của nàng bình thản như nước, cái gì cũng không có phát sinh, bê tỏa không cần chi viện. Ngươi, sàn sạt. Không đợi người đối diện nói xong, bộ đàm triệt để mất đi thông tin tác dụng. Hô 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 hô. Kỳ Bác Đạt trốn ở trong góc, lồng ngực tại áo sơ mi hạ kịch liệt phập phồng. Bởi vì sợ hãi, hàm răng của hắn ngăn không được địa phát run. Hắn dùng kịch liệt đau nhức hai tay gắt gao che miệng lại, không dám phát ra mảy may thanh âm. Dù là trước đó bị đũa đâm xuyên vết thương, lại lần nữa chảy xuống máu tươi hắn cũng không thèm để ý chút nào. Một bên còn ngồi xổm mấy người, so hắn cũng không khá hơn chút nào. Trong đó Thái Tường Phi thình lình cũng ở trong đó, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn giờ phút này đã hóa thành sợ hãi thật sâu. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Dương Giác Tử đến tột cùng biến thành quái vật gì? Ô ô ô. Lão Lý chết rồi, Lão Vương cũng chết rồi, bọn hắn toàn diện biến thành một đám thịt não. Có tâm lý tố chất không cao, giờ phút này đã phá phòng, thấp giọng khóc sụt sùi. Người tử vẫn là việc nhỏ, nhất làm cho bọn hắn hoảng sợ chính là vừa rồi những người kia tiểu chết. Thái Tường Phi gắt gao trừng mắt những người này, hạ giọng quát, chớ quấy rầy, đợi lát nữa đem nó hấp dẫn tới, tất cả mọi người phải chết. Cốc cốc cốc. Một trận gõ bàn phím thanh âm vang lên, là Thanh Thúy Thanh chủ cấm thanh. Tùy theo mà đến còn có một trận tương đối rất nhỏ tiếng bước chân. Những âm thanh này tại ban đêm yên tĩnh, lại phối hợp cái kia huyết hồng nguyệt quang, càng kích người. Mượn ngoài cửa sổ nguyệt quang, Kỳ Bắc Đạt bọn người nhìn thấy một thân ảnh. Kia là một bộ huyết nhục chưa hoàn toàn rút đi khô lâu, trên thân còn dính lấy từng khối lớn nhỏ không đều huyết hồng khối thịt. Nó trong ngực ôm thật chặt một bộ bàn phím. Bàn phím tựa hồ bị người bạo lực nện qua, rách rách dưới dưới, có khóa mũ càng là biến mất không thấy gì nữa. Trong khe hở còn dính lấy một chút đỏ sẫm vết máu. Khô lâu cái kia hồng chơi ở giữa xương ngón tay khoác lên khóa mũ bên trên, thỉnh thoảng nhấn một chút. Cục, cục, cục. Đắc. Tới đối đầu chính là Kỳ Bác Đạt bọn hắn cái kia cuồng loạn không ngớt trái tim, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra lồng ngực. Phanh phanh phanh. Tại ban đêm yên tĩnh, tiếng tim đập của bọn họ là như thế rõ ràng. A a a, ta chịu không được. Tuần Tiên Trọc bị sợ hãi đánh tan, hắn bỗng nhiên đứng lên nhặt lên một cái ghế liền hướng khô lâu phương hướng liền vào tới. Cậu vật, cho lão tử chết. Tuần Tiên Trọc diện mục dữ tợn, sợ hãi hóa thành cuồng loạn phẫn nộ. Đột nhiên, thanh trục thanh thủy bàn phím âm thanh càng gấp rút gót. Cộc 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 cộc. Phản phất là súng máy đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Tuần Tiên Trọc bước chân ngừng lại, trên người hắn không thấy mảy may thương thế, nhưng trên mặt lại xuất hiện không cách nào nói rõ vẻ thống khổ. A a a. Hắn kêu thảm, trên thân dâng lên một cỗ tên là thống khổ tâm tình tiêu cực, trước nay chưa từng có sôi trào mãnh liệt. Sau một khắc, Tuần Tiên Trọc chỗ cổ, làn da như bị cường toàn ăn mòn nát giữa. Nát giữa làn da hướng xuống chốc ra, lộ ra dưới đáy máu đỏ tươi thịt. Hắn nghĩ thét lên, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh. Hai tay liều mạng gãi cái cổ, móng tay móc tiến trong máu thịt, mang ra từng khối hủ bại da thịt. Nát giữa còn tại lan tràn, hướng phía toàn thân hắn mà đi, chất lỏng màu đỏ sẫm cùng thịt nhão không ngừng rơi xuống. Tại ngay cả kêu thảm đều làm không được trong tuyệt vọng, Tuần Tiên Trọc rất nhanh hóa thành trên mặt đất một đám thịt nhão. Cũng chỉ có cái này một đám thịt nhão, chứng minh mới đây là một cái người sống sờ sờ. Cốc cốc cốc. Thanh thúy bàn phím âm thanh lại lần nữa vang lên, như bữa đòi mạng để còn sống sót đám người nhao nhao một cái giật mình. Chương 239, hiểu ta thống khổ đi chương 239, hiểu ta thống khổ đi a a a. Trốn, trốn a. Có người trực tiếp sụp đổ, kêu to hướng nơi xa chạy tới. Nhưng vừa chạy mấy bước, cục 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 bàn phím âm thanh lại lần nữa vang lên. Người kêu bỗng nhiên ngừng lại, miệng bên trong buộc phát tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A a a. Con mắt của ta, chân của ta. Sau một khắc, hai con mắt của hắn bành một tiếng nổ tung, hai chân trướng lên từng cái buồn nôn nhão thịt. Hắn rốt cuộc không còn cách nào đứng vững té ngã trên đất. Tại trong tiếng kêu thảm, chỉ chốc lát công phu liền hóa thành một đám thịt não. Khô lâu cứng nhắc quay đầu, lỗ trống hốc mắt nhắm ngay cận tồn Kỳ Bác Đạt cùng Thái Tường Phi hai người. Trên bàn phím nổi lên một tầng quỷ dị hồng quang. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Kỳ Bác Đạt trực tiếp tiểu trong quần, cầu khẩn. Cốc cốc cốc. Chỉ tiếc, bàn phím âm thanh vẫn như cũ vang lên. Đột nhiên, Kỳ Bác Đạt bả vai bị người bỗng nhiên đẩy một cái, cả người hắn hướng phía bàn phím khô lâu phương hướng lảo đảo mấy bước. Quay đầu một chút, phát hiện Thái Tường Phi hướng phía nơi xa chạy vội mà chạy. "Huynh đệ, ta hội ghi nhớ ân tình của ngươi." Bàn phím âm thanh lại lần nữa vang lên, Kỳ Bác Đạt trên mặt phẫn nộ nháy mắt ngốc trệ, hắn đứng tại chỗ xuất thần, trên mặt lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Chính đang chạy trốn Thái Tường Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện không thích hợp. "Không đúng, gia hỏa này làm sao còn chưa có chết? Vừa rồi những người kia rõ ràng rất nhanh liền tử." Thái Tường Phi không hổ là thu tiền liền dám hắt chấn huyền ti nhân vật, hắn quay đầu hướng phía khô lâu phóng đi. "Liệu, vừa rồi bọn hắn nghĩ tới chạy đi, nhưng vì phòng ngừa bọn hắn chạy trốn nơi này cửa sổ trang đều là phòng trộm cửa sổ. Chỉ có lầu một đại môn có thể rời đi, chớ nói chi là hiện tại tối như bưng lại chạy lạc đường, không chơi chết khô lâu, sớm muộn mình sẽ bị chơi chết." Khô lâu cùng Kỳ Bác Đạt lâm vào giằng co, cái sau trên mặt thống khổ càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất sẽ phải không kiên trì nổi. "Bành!" Thái Tường Phi vung lên băng ghế, hung hăng nện ở khô lâu trên thân. Một tiếng nổ vang, toàn bộ khô lâu đúng là trực tiếp tan ra thành từng mảnh, xương tay, chân cốt, xương sườn rơi đầy đất. Bàn phím cũng cùng nhau rơi trên mặt đất. Kỳ Bác Đạt nháy mắt hoàn hồn, miệng lớn thở hổn hển, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Ngay tại vừa rồi, hắn nhìn thấy mình toàn thân làn da nát giữa, vô cùng thế thảm. Thống khổ phun lên trong lòng của hắn, cơ hồ đem hắn bao phủ lại. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, đoạn thời gian trước bị Tần Trưởng Sinh một phen tra tấn, để hắn đối thống khổ bao nhiêu thích ứng một chút. Nhìn xem một chỗ xương cốt, hắn vẫn như cũ mang theo một tia không dám tin, cái này liền giải quyết rồi. Ha ha ha, thứ quỷ này rốt cuộc tử. Thái Tường Phi cười to, trong mắt mang theo sống sót sau hai nạn vui sướng. Hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Bác Đạt. "Huynh đệ, vừa ta là cố ý dương đông kích tây, không phải đều không đánh chết cái này khô lâu, ngươi không cần để ở trong lòng." "Ha ha." Kỳ Bác Đạt cho dù lại xuẩn, cũng sẽ không tin tưởng đối phương, bất quá bây giờ còn không phải cùng đối phương trở mặt thời điểm. Đột nhiên, trong lòng của hắn bị đè xuống lửa giận lại lần nữa bay lên. "Hỗ trướng, con mẹ nó ngươi vừa rồi có phải là muốn để ta đi chịu chết cho ngươi tranh thủ cơ hội chạy trốn?" Kỳ Bác Đạt lên cơn giận dữ, xông lên phía trước một quyền nện ở Thái Tường Phi trên mũi. "Thảo, tiểu tử ngươi có phải là ngốc? Hiện tại là so đo những này thời điểm sao?" Thái Tường Phi cảm thụ được bị một quyền đánh gãy cái mũi, cũng là giận tím mặt. Lúc này không lo được nhiều như vậy, đồng dạng một quyền nện ở trên mặt của đối phương. Hai người chiến đấu càng phát ra thảm liệt, cũng đánh nhau thật tình. Cuối cùng, Thái Tường Phi cơ lấy băng ghế một lần tiếp một lần điểm nện ở Kỳ Bác Đạt trên đầu. Toàn vẹn không để ý đối phương kêu thảm cùng cầu xin tha thứ, đem nó nện đến óc vỡ toang, chết đến mức không thể chết thêm. "Ta làm cái gì? Ta điên lương." Thái Tường Phi vứt bỏ dính đầy máu tươi băng ghế, hắn không phải vì giết người mà hối hận, mà là không hiểu mình làm sao nhiệt huyết xông lên đầu. Lúc này không phải hẳn là chạy trước sao? Không nói vừa rồi loại kia chuyện quỷ dị có thể hay không lại phát sinh, hiện tại xuất hiện biến cố lớn cũng là thoát đi nơi này cơ hội tốt ta. Và nó, thật sự là gặp quỷ. Thái Tường Phi chửi nhỏ một tiếng, liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng lại tại lúc này, bốn phía thuộc về thống khổ tâm tình tiêu cực, nhao nhao tuần hướng bàn phím. Tản ra yêu dị hồng mang bàn phím, chiếu sang Thái Tường Phi tấm kia hoảng sợ mặt. Sở Chiêu Nghi mượn yếu ớt ánh sáng, hành tẩu tại hành lang bên trong. Nàng lại lần nữa nhìn thấy mấy bầy ô hế vô cùng thịt nhão làm cho trong đầu của nàng vang lên trận trận chói tai rít lên. Nhưng nàng lại không phản ứng chút nào, chỉ là xoát 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 trong tay sách bên trên biết. Đây là ta gặp được thứ 11 bầy thịt nhão, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là tử vong thứ 11 người, chỉ ít. Tới gần thịt nhão hội nghe tới. Phản phất có loại nào đó ô nhiễm, rất thống khổ. Ta vẫn không có tìm tới hung thủ, nhưng ta vừa mới nghe tới tiếng thét chói tai tại lầu 4. Nơi này hết thảy đồ điện giống như đều dùng không được. Tê lạc. Nàng đem trang giấy từ sách thượng xé xuống, sau đó dùng đinh mũ đặt tại một bên trên vách tường. Ta khả năng sống không nổi, nhưng hy vọng các ngươi năng lực giảm bớt một chút tổn thất. Hy vọng ta tình báo hữu dụng. Sở Chiêu Nghi thở dài một tiếng, hít sâu một hơi bước nhanh hướng lầu 4 chạy tới. Vừa mới bỏ lên trên thang lầu, nàng chính là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Kia là một cái khô lâu, trên thân huyết nhục đều không có hoàn toàn biến mất, so với khô lâu càng thêm lệnh người sợ hãi. Kỳ quái chính là, trong tay đối phương còn ôm một bộ bàn phím. Y phục này là Thái Tường Phi. Sở Chiêu Nghi không có kinh hô, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem khô lâu đối phó rít gào lên người. Nàng không cứu được người, bởi vì những người kia không phải là đồng nghiệp của nàng. Cốc cốc cốc. Bàn phím tiếng vang lên. Xoát xoát xoát. Đây là Sở Chiêu Nghi viết thanh âm. Hung thủ là một bộ khô lâu, hẳn là dùng bàn phím sát người. Không phải dùng bàn phím để người, mà là... Không biết là chớ chú vẫn là thanh âm. Bất quá cảm giác không giống như là khô lâu không chế bàn phím, mà là trái lại. Sở Chiêu Nghi chữ viết càng ngày càng viết ngoáy, nhìn ra được nội tâm của nàng lo lắng. Nó giết hết người khác, phát hiện ta, hướng ta tới. Ta muốn chết rồi. Cảm ơn các người. Nàng vứt bỏ bút bi, từ cửa sổ đem sách ném đến lầu 1. Tới đi, giết ta đi. Sở Chiêu Nghi thản nhiên mở ra hai tay, thấy chết không sợ. Trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại tràn ngập điên cuồng cùng niệm ai khinh thường. Để cho ta xem, ngươi có thể để cho ta cỡ nào thống khổ chết đi. Cộc 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 cộc. Phản phất bị nàng kích nộ, thanh thúy thanh trục bàn phím âm thanh điên cuồng vang lên. Như ma âm sâu thai, làm Sở Chiêu Nghi một trận hoảng hốt. Trong hoảng hốt, nàng nhìn thấy mình bị axit sủn phiu dịp ăn mòn thân thể, bị đánh gãy tứ chi, bị tương loại lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi cực hình rơi vào trên người nàng, thống khổ giống như thủy triều muốn đem nàng bao phủ. Ha ha ha. Giả, đều là giả, chân chính thống khổ không phải như vậy. Sở Chiêu Nghi bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh, trên người nàng đúng là một điểm thương thế đều không có. Nàng tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương che kín vết cắt đáng sợ gương mặt. "Ngươi căn bản không hiểu thống khổ. Hiểu ta thống khổ đi." "Ông." Nàng ký ức chỗ sâu thống khổ lại lần nữa tái hiện ra, thuận bàn phím kết nối nàng tinh thần lực thông đạo trực tiếp bổ nhào quá khứ. Chương 240, Ngự Quỷ Sư chương 240, Ngự Quỷ Sư Sở Chiêu Nghi thống khổ, không chỉ có là nhục thân thượng thống khổ, càng là tâm hồn thống khổ. Là thể xác tinh thần bên trên, triệt triệt để tàn phá. Tạch 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 két. Khô lâu răng rắc rung động, cuối cùng ầm vang nổ tung, nổ thành đầy trời bột xương. Bàn phím trên thân hồng mang lấp loé không ngớt, như là chịu đựng lớn lao thống khổ, khóa mũ như răng phát run run dậy không ngừng. Một người một bàn phím, tựa hồ đang tiến hành trên tinh thần kết nối. Bên ngoài, Tôn Thủ Nghĩa nhìn xem bê tòa, cau mày. Như thế nồng đậm tâm tình tiêu cực, không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tại trong tầm mắt của hắn, bê tòa tản ra trước nay chưa từng có trùng thiên oán khí, những này oán khí so với lúc trước hắn hấp thu càng thêm quỷ dị cùng khủng bố. Mặc dù có một số người từ bên trong trốn thoát, nhưng cũng không có cái gì tin tức hữu dụng. Chỉ biết bên trong có tiếng kêu thảm thiết, còn có cắt điện. Liên hệ với tiểu sở sao? Tôn Thủ Nghĩa cũng không quay đầu lại hỏi, từ bọn hắn rút lui, á tòa chỉ là từ ba người. Bây giờ xem ra, chân chính đầu nguồn rất khả năng tại bê tòa. Bởi vì AB hai tòa vốn là lẫn nhau mang đối thủ, kẻ bại ăn đối phương ăn để thừa đồ vật. Hà Khoan mở miệng nói, liên lạc không được, bộ đàm triệt để mất đi tác dụng. Trên mặt hắn mang theo lo lắng, vừa rồi cùng Sở Chiêu Nghi ngắn ngủi đối thoại hắn liền phát giác được bên trong xảy ra chuyện. Nhưng loại tình huống này, bọn hắn cũng không dám tùy ý xông đi vào. Chớ nói chi là, còn phải ứng đối có khả năng xuất hiện đột biến. Tôn Thủ Nghĩa trầm mặc một hồi, mở miệng nói, tiếp qua 5 phút đồng hồ, nếu là không có tin tức ta liền đi vào. Cái kia bán khí ngút trời, cho dù là hắn đều cảm thấy kinh hồn tăng đảm, không có niềm tin tuyệt đối toàn thân trở ra. Đồng thời cũng phải làm một chút chuẩn bị. An bài một chút, tất cả trấn huyền vệ rời khỏi căn cứ chờ ở bên ngoài. Trong căn cứ chỉ cần lưu lại một phần nhỏ vũ giả thực lực mạnh nhìn xem phạm nhân liền đủ. Ngài đây là? Hà Khoan giật mình, an bài như vậy rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Tôn Thủ Nghĩa nhìn lướt qua đoán khí càng ngày càng mãnh liệt bê tỏa, lại nhìn phụ cận các phạm nhân điên cuồng toát ra sợ hãi cảm xúc. Nếu như ta một đi không trở lại, các ngươi một cái cũng không được tiến vào trong căn cứ chờ đợi tổng tuần đại nhân đến. 5 phút đồng hồ thoáng qua liền mất, Tôn Thủ Nghĩa hít sâu một hơi cất bước hướng bê tỏa lối vào đi đến. Đương nhiên, hắn nhìn thấy bê tỏa lối vào chỗ đi ra một thân ảnh. Huyền chuyển dáng người trong tay ôm một bộ bàn phím. Đối phương từ chỗ tối tăm đi ra, lộ ra tấm kia mang tính tiêu chí mặt. "Tiểu Sở, ngươi không có việc gì?" Tôn Thủ Nghĩa kinh hỉ lên tiếng, nói liền định tiến lên, hỏi thăm đối phương bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. "Không nên tới gần ta." Sở Chiêu Nghi gấp rút quát, nàng lui lại một bước, "Thứ quỷ kia trong tay ta." "Quỷ đồ vật?" Tôn Thủ Nghĩa không hiểu, hướng trong tay đối phương ôm bàn phím nhìn lại. Xem xét phía dưới, lập tức giật nảy mình. Vẹn vẹn nhìn lên một chút, hắn liền cảm giác được cực độ khó chịu. "Cộc cộc cộc." Nhưng vào lúc này, khóa mũ đúng là mình bắt đầu chuyển động, chậm rãi đập phát ra cộc 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 thanh âm. 3. Sở Chiêu Nghi vươn tay, một bàn tay đập vào trên bàn phím. An tĩnh chút. Bàn phím tựa hồ rất sợ nàng, hiện lên hào quang nhỏ yếu liền yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, Tần Trường Sinh liền chạy đến. Vượt quá dự liệu của hắn, trận này tai nạn thế mà bị một cái trấn huyền vệ người mới giải quyết. Đây chính là cái kia có thể sát người bàn phím. Phải. Sở Chiêu Nghi gật đầu, sẽ tại bên trong phát sinh sự tình lại lần nữa lặp lại một lần. Có ý tứ. Tần Trường Sinh nói tiếp, ngươi năng lực điều khiển cái này bàn phím. Dùng nó công kích ta thử một chút. Cái này không được đâu. Sở Chiêu Nghi lo lắng, nàng thế nhưng là được chứng kiến những người kia kết quả bi thảm. Cái này bàn phím rất quỷ dị, cũng tàn nhẫn cực kỳ. Người dùng là được. Thấy thế, Sở Chiêu Nghi cũng không còn quên, thực lực của đối phương sẽ không có sự tình. Bàn phím đúng là huyền không mà lên. Cốc cốc cốc. Tại Sở Chiêu Nghi thống khổ chi lực duy trì dưới, bàn phím buộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ. Tần Trường Sinh một trận hoảng hốt nhưng không có phản kháng, tiếp lấy nhìn thấy mình bị các loại tra tấn. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, nói, không sai, tay ngươi cầm thứ này đã có thể đối phó tông sư võ giả. Hắn đã hiểu rõ đến cái này bàn phím vận hành phương thức, năng lực lệnh người sợ hãi thán phục. Nó cũng không phải là dùng tâm tình tiêu cực trực tiếp để người thụ thương, mà là cái này bàn phím có được đem hư ảo biến thành chân thực năng lực. Một khi tin tưởng tại trong ảo giác nhận thương thế đồng thời sản sinh đại lượng tâm tình thống khổ, như vậy thương thế liền sẽ trở thành chân thực. Mà đối phó tông sư cũng không phải là cái này bàn phím cực hạn, một khi bàn phím cùng Sở Chiêu Nghi hấp thu càng nhiều tâm tình thống khổ, có thể được tiến một bước tăng cường. Xác nhận bàn phím đã thần phục Sở Chiêu Nghi, tạm thời không có nguy hiểm về sau, đám người lúc này thở dài một hơi. Tần Trường Sinh không có lập tức rời đi, mà là mở ra một lần hội nghị. Loại sự tình này năng lực xuất hiện một lần cũng tất nhiên sẽ xuất hiện lần thứ hai, thậm chí tại cái khác địa phương đoán chừng ngay tại phát sinh. Tôn Thủ Nghĩa đề nghị, ta cảm thấy hẳn là cho loại này quỷ đồ vật lấy cái danh tự, cũng không thể một mực quỷ đồ vật gọi đi. Ha ha. Tần Trường Sinh tan thành gật đầu, đây cũng là. Liên gọi quỷ khí đi, trưởng không quỷ khí người liền gọi ngự quỷ sư, có thể đối phó tông sư liền gọi cấp S quỷ khí cùng cấp S ngự quỷ sư, có thể đối phó đại tông sư liền gọi cấp S, cứ thế mà suy ra. Hội nghị kết thúc, Tần Trường Sinh ngồi tại phòng làm việc của mình chung, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua bê tòa phát ra nồng đậm tâm tình tiêu cực. Những cái kia tâm tình tiêu cực cho dù là Tôn Thủ Nghĩa thậm chí Diệp Kinh Huyền đến cũng không dám hấp thu. Bởi vì cái này đã không chỉ là phổ thông tâm tình tiêu cực, đã nhiễm quá nhiều duy tâm thế giới lực lượng. Bất quá đối Tần Trường Sinh mà nói lại là vật đại bổ. Hắn vận chuyển thai ách thể, đồng nhiên khẽ hấp đem tất cả tâm tình tiêu cực toàn diện hấp thu. hôm nay thu hoạch đầy đủ hắn đột phá đến kim đan trung kỳ, nhưng hắn lại sắc mặt nặng nề. Duy tâm thiên đạo giỏi tính toán, nhân tính vốn ác, không cần để ý tới liền tự giết lẫn nhau, hành hạ lẫn nhau, kể từ đó nhất định oán khí trùng thiên. Lại thêm quỷ dị khôi phục, những này quỷ khí quỷ vật lại sẽ cho nhân loại sinh ra càng nhiều khủng hoảng cùng thống khổ. Tần Trường Sinh thậm chí năng lực nghĩ đến, không ít ngự quỷ sư vì cường đại sẽ còn điên cuồng tra tấn đồng loại. Đủ loại nhân tố phía dưới, không bao lâu thế giới này sẽ bị duy tâm thế giới triệt để đồng hóa. Đương nhiên, hắn Tần Trường Sinh ở trong quá trình này thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Nếu như thế giới này triệt để đoạn lạc, hắn đột phá đến đại thừa thậm chí độ kiếp cảnh cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng là, ta chẳng lẽ cả một đời đều chỉ có thể làm duy tâm thiên đạo quân cờ? Cho dù tất cả mọi người ý thức đều là duy tâm thiên đạo quân cờ, nhưng Tần Trường Sinh không cam tâm. Hắn có một loại dự cảm, một khi bỏ mặc thế giới này mặc kệ, hắn đem triệt để mất đi thoát khỏi cơ hội. Nhất định có biện pháp. Hắn đột nhiên nghĩ đến thế giới vật chất có thiên đạo sao? Nếu có, thân lại là như thế nào làm được không nhận duy tâm thiên đạo khống chế? Chương 241, quân ma loạn vũ mễ lụy liên châu. Chương 241, quân ma loạn vũ mễ lụy liên châu. Thế giới vật chất chỉ có vật chất, ý thức cùng cảm xúc đều đến từ duy tâm thế giới. Đã như vậy, nếu như vật chất thiên đạo tồn tại, như vậy đối phương là lấy loại phương thức nào tồn tại? Nếu như đối phương là lấy ý thức hình thái tồn tại, kia liền hẳn là duy tâm thế giới sản phẩm, là thụ duy tâm thiên đạo khống chế a. Tần Trường Sinh đem hai thế giới thiên đạo phân biệt mệnh danh là tâm thiên đạo cùng vật thiên đạo. Hắn cảm thấy, nếu như làm rõ ràng vật thiên đạo tồn tại phương thức, có lẽ liền có thể tìm tới thoát khỏi tâm thiên đạo biện pháp. Ý thức thoát ly duy tâm thế giới tồn tại, từ đây thoát khỏi vận mệnh cùng nhân quả, độc lập hai thế giới bên ngoài. Nhưng suy tư hồi lâu, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Thôi, đi được tới đâu hay tới đó. Mặc dù lúc trước là ma tôn, nhưng dính đến thiên đạo loại này đỉnh cấp bí ẩn vẫn là lộ ra tri thức thiếu thốn. Thậm chí nếu như không phải có được thâm viên thai ách hệ, hắn đều căn bản không ý thức được những thứ này. Không ra Tần Trường Sinh sở liệu, quỷ dị quả nhiên tại thế giới các nơi phạm vi nhỏ địa bộc phát. May mắn tại Cửu Châu trấn Huyền Ti đã sớm chuẩn bị, bởi vậy hết thảy đều tại khả không phạm vi bên trong. Quỷ dị, chí ít hiện tại quỷ dị cũng không phải là vô địch. Võ giả cường hành khí huyết chi lực liền có thể để nhỏ yếu quỷ dị không thể tới gần người, cường đại võ giả càng là có thể đánh nát quỷ dị. So sánh với Cửu Châu, Mễ Lệ Liên Châu cái kia càng là quần ma loạn vũ. Nơi này không có cùng loại trấn Huyền Ti tổ chức, cho dù có cũng là vì người giàu có phục vụ. Chứ không có trấn Huyền Ti, nơi này còn có vô số không nhà để về kẻ lang thang, kẻ nghiện. Tăng thêm lô gen đoạn thời gian trước tuyên bố chính sách, để trong này khắp nơi tràn ngập ám khí, quả thực chính là quỷ dị thiên đường. Tùy thời đều có quỷ dị hiện thân, thời thời khắc khắc đều có người vì đó mất mạng, sau đó để quỷ dị càng thêm lớn mạnh. Bất quá đây hết thảy đều không ảnh hưởng tới lô gen. Ha ha ha, ta rốt cục tiến giai. Lô gen phảng phất trẻ tuổi mấy chục tuổi, nhìn xem chỉ là một người trung niên. Hắn lơ lửng giữa không trung, mang trên mặt không còn che giấu cùng hỉ. Khoảng thời gian này thông qua bách oán vệ linh kinh hấp thu đại lượng tâm tình tiêu cực, hắn rốt cục lên tới cấp SSS. Hiện tại ta cũng không biết có phải là tên kia đối thủ. Lắc đầu, hắn vẫn là bỏ đi lập tức báo thủ dự định. Hiện tại cơ hội khó được, hắn dự định trở nên cường đại hơn nữa một chút lại đi báo thủ. Các các các. Không trung pha lên màn tường bên ngoài, có thể là bởi vì lô gen động tĩnh bò đến một đầu quỷ dị quái vật. Đầu lâu rất lớn, tứ chi nhỏ bé và mèo, trên thân khắp nơi đều là kim tiêm lỗ. Theo nó đến, một cố lệnh người dùng mình hàn ý tùy theo mà tới. Thử, chỉ là cấp S quỷ vật cũng dám làm càn. Lô gen chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, cái này một đầu quỷ vật chính là ầm vang bạo tạc. Phản phất chụp chết một con ruồi, hắn không thèm để ý chút nào. Trôi giạt đến pha lê màn tường nhìn phía dưới trong bóng chiều thành thị. Ánh mắt của hắn rất tốt, nhìn thấy lẻ tẻ quỷ dị tại săn giết nhân loại. Những này quỷ dị có đồ vật, cũng có hình người. Về phần nhân loại cũng không phải không có sức phản kháng, mặc dù đại bộ phận đều là bị ngược sát, nhưng cũng có bộ phận dị năng giả triển khai phản kích. Đồng thời, trong nhân loại cũng xuất hiện lực lượng mới hệ thống. Bọn hắn hoặc là sử dụng quỷ dị vật, hoặc là cùng quỷ dị cộng sinh. Biết nội tình người bình thường, trốn ở trong phòng run lẩy bẩy. Kỳ quái chính là, làm trốn ở gian phòng bên trong thời điểm quỷ dị sẽ rất ít công kích bọn hắn, chỉ là tại phụ cận du tẩu làm ra các loại tiếng vang. Logen đem thành thị trên không nồng đậm tâm tình tiêu cực để ở trong mắt, khóe miệng của hắn ý cười càng phát ra nồng đậm. Đương nhiên, hắn nhìn về phía nơi nào đó nơi ở, mang trên mặt một vòng đùa cợt tiêu dung. Nưu Cao giật bước nhanh hành tẩu ở dưới bóng đêm, cái này một tòa thành thị làm hắn bất an. Chẳng biết tại sao, trước kia đến thời điểm còn không có như thế lệnh người dùng mình. Nhìn trước mắt lầu trọ, hắn nhanh chóng mở cửa cấm tiến vào bên trong, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm một chút. Đây là hắn đặc địa tại Mỹ Lợi Liên Châu mua phòng ở, mục đích là để nữ nhi có thể có một chỗ ở lại. Đối nữ nhi, hắn chút xuống hết thảy tâm huyết, cho rằng Cửu Châu giáo dục không tốt, thế là dùng tiền tại Mỹ Lợi mua nhà, cung cấp nữ nhi du học, mà mình tại Cửu Châu phân đấu, lo lắng nữ nhi ăn không ngon mặc không đủ ấm, còn để lao bà tới bồi đồng. Thang máy đi lên, Nưu Cao giật nhìn xem trong gương mình không khỏi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Không biết chờ chút Giao Giao nhìn thấy ta, sẽ kinh hỉ thành bộ dáng gì. Chuyến này, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, chính là định cho vợ con một kinh hỉ. Leng keng. Thang máy đến. Hắn đi ra thang máy đi tới cổng, vừa dự định gõ cửa, lại nghe được bên trong truyền đến thanh âm cao vút. Nghe thanh âm hẳn là tại phòng ngủ. Cái này, thanh âm này là Giao Giao. Nưu Cao giật sắc mặt có chút khó coi, loại cảm giác này tựa như là nhà mình dưỡng cải trắng bị trừ cho hủy. Bất quá hắn nháy mắt thoải mái, nữ nhi lớn lên, đây là không thể tránh né. Đồng thời nơi này vẫn là Mễ Lệ Liên Châu, nữ nhi đối tượng rất có thể là Bạch Duệ người. Cũng tốt cũng tốt, có thể gả cho ưu tú Bạch Duệ người cũng là một chuyện tốt. Hắn như thế an ủi mình, cũng không có ý định gõ cửa, sợ quấy rầy đến bọn hắn. Thế là móc ra chìa khóa, cẩn thận từng ly từng tí mở ra đại môn. Đèn phòng khách lóe lên, Lệnh Nhu Cao giật kinh ngạc chính là hắn cũng không có ở đại sảnh nhìn thấy lao bà của mình Trần Tú. Cũng đúng, Giao Giao làm loại sự tình này khẳng định là thừa dịp Tú Tú không ở nhà mới dám. Nhu Cao giật cảm thấy lao bà Trần Tú nhất định là ra ngoài. Hắn cũng nghĩ ra đi tránh nữ nhi chờ chút xấu hổ, nhưng thứ nhất là lặn lội đường xa mệnh không được, thứ hai bên ngoài làm hắn rất sợ hãi. Nhu Cao giật ngồi ở trên ghế salon, rót cho mình một ly thủy. Không hổ là Mễ Lệ Liên Châu, cái này nước máy đều là ngọt. Hắn âm thầm sợ hãi thán phục, nếu không phải còn cần tại Cửu Châu kiếm tiền, hắn đã sớm chuyển tới Hưng Phúc. Một bên uống nước, một bên nghe phòng ngủ truyền đến thanh âm, tâm hắn phiền ý loạn. Tiểu tử kia thân thể tốt như vậy sao? Không hổ là Bạch Duệ người, chính là không giống. Hắn lại là ao ước Bạch Duệ người thân thể, lại là đau lòng nữ nhi. Đột nhiên, thanh âm bên trong ngừng một hồi. Đón lấy, một đạo khác lệnh Nưu Cao giật vô cùng thanh âm quen thuộc vang lên, cùng vừa mới nữ nhi thanh âm hoàn toàn khác biệt. Nưu Cao giật trừng lớn hai mắt, không dám tin, cái này, thanh âm này là Tú Tú. Đây là ta lão bà thanh âm. Sau một khắc, Chân Tú cái kia tràn ngập mị hoặc cùng âm thanh kích động truyền ra, IES phản phất là sẽ không mễ lị ngữ, gọi tới gọi lên, cứ như vậy vài câu. Nưu Cao giật đầu phản phất nổ tung, hắn bành một tiếng đem chén nước đập xuống đất điên cuồng hướng phòng ngủ chạy tới. Phòng ngủ cũng không đóng cửa, hắn nhìn thấy làm hắn muốn rách cả mí mắt một màn, nhìn thấy làm hắn tử cũng không dám tin tưởng một màn. Một cái Bạch Duệ người đem lão bà của mình đặt ở dưới thân, mình nữ nhi ở một bên cổ vũ độc biên, còn giúp đối phương lau mồ hôi. A a a. Các ngươi xuất sinh. Chương 242, thi biến chương 242, thi biến trà. Ngươi chừng nào thì đến? Giao Giao giật nảy mình, thất kinh địa kéo qua cái chăn che lại thân thể. So sánh với nàng, Chân Tú càng là dọa đến không được. Nàng bị bắt giam tại giường, không hợp thói thường vẫn là cùng nữ nhi cùng một chỗ. Lão công, ngươi nghe ta giải thích. Thế nhưng là, thấy được nàng bộ kia đoạn lạc bộ dáng, Nưu Cao giật nơi nào có thể nghe lọt. Lý trí của hắn nháy mắt bị nộ hỏa triệt để phá hủy. Tử, con mẹ nó ngươi chết đi cho ta. Nưu Cao giật không có đối lao bà cùng nữ nhi xuất thủ, hắn nhặt lên một thanh dao gọt trái cây liền hướng phía tên kia Bạch Duệ người đâm tới. Phụt. Bờ Dâm nhìn xem cái kia sáng loáng đao lập tức giật nảy mình, một cước hướng phía Nưu Cao giật đã tới. Bành. Thế đại lực trầm một cước đem Nưu Cao giật đã bay, đâm vào trên vách tường mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Nhưng một cước này cũng không để Nưu Cao giật tỉnh táo, ngược lại làm hắn càng thêm phẫn nộ. Mình tại Cửu Châu vất vả làm việc, cung cấp nuôi dưỡng lấy lao bà cùng nữ nhi. Kết quả các nàng lại tại Mễ Lệ bên này chơi đến như thế hoa. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao các nàng một mực nói không đủ tiền hoa, nguyên lai mình muốn dưỡng không chỉ là mẹ con các nàng. Tử, chết chết chết, cho lão tử tử. Nưu Cao giật căn bản không quản thương thế trên người cùng thống khổ, hắn cơ dao gọt trái cây, càng là dự định đứng lên. Bờ Dân sắc mặt cũng không khỏi đến đại biến, cửa phòng bị đối phương ngăn chặn mình muốn chạy đều làm không được. Thừa dịp đối phương còn không có đứng người lên, đầu gối của hắn hung hăng đặt ở Nưu Cao giật trên cổ họng. Đưa tay sắp bắt được cổ tay của đối phương, phòng ngừa dao gọt trái cây làm bị thương chính mình. Đáng tiếc, hai người đều là nam tử, Nưu Cao giật liều lĩnh điên cuồng giãy giụa, đồng thời còn cầm sắc bén dao gọt trái cây, Bờ Dân kia là bó tay bó chân sợ làm bị thương chính mình. Hắn hướng dọa đến Hoa Dung thất sắc mộ đưa hô, các ngươi còn không mau tới đây giúp một tay. A a a. Tốt tốt tốt. Ba ba, ngươi trước tỉnh táo, ta giải thích cho ngươi, ta cùng Bờ Dân là thật tâm yêu nhau. Lao công ngươi tỉnh táo một chút, có chuyện gì ngươi trước tỉnh táo lại chúng ta bàn lại được không? Hai mẹ con nhau nhau bắt lấy Nưu Cao giật tay chân, không làm cho đối phương phản kháng. Nưu Cao giật làm sao có thể tỉnh táo? Lão bà của mình cùng nữ nhi không để ý trợn tiết xuân quang, giúp nam nhân khác tới đối phó mình, cái này hai mẹ hắn có thể tỉnh táo. Thiện nhân. Hai cái thiện nhân, đều đáng chết đều đáng chết. Thả ta ra thả ta ra. Nưu Cao giật mặt mũi tràn đầy đỏ lên, không biết là khí còn dùng sức quá độ. Hắn không ngừng mà dãy rồi lấy, rốt cục giao giao một cái sơ sẩy không có thể bắt ở tay của hắn. Phốc phốc. Dao gọt trái cây tại Bờ Dâm trên đùi hung hăng vẽ lên nhất đạo, máu tươi lập tức chảy ra. A a a. Bờ Dâm. Người không sao chứ? Mẫu nữ một mặt lo âu nhìn xem Bờ Dâm. Phản phất đó mới là các nàng người thân cận nhất. 3. Chân Tú một bàn tay quất vào Nưu Cao giật một mặt, cả giận nói, ngươi tên phế vật này, ngươi xem một chút ngươi làm cái gì. Ta muốn cùng ngươi ly hôn, ta cho ngươi biết đi ta thích Bờ Dân thật lâu. Giao Giao đồng dạng căm tức nhìn hắn, ngươi quá mức, ngươi sao có thể tổn thương Bờ Dân đâu. Có việc không thể ngồi xuống đến thương lượng sao. Quá thô lâu ngươi, một chút cũng không thân sĩ. Nói, cùng nàng mẫu thân một dạng gắt gao dùng sức ôm lấy Nưu Cao giật tay chân, phòng ngừa đối phương lại lần nữa tổn thương đến người yêu của các nàng. Lúc này Nưu Cao giật đã triệt để tuyệt vọng. Hắn chính không thể tin được hết thảy trước mắt. Hắn hai con ngươi xích hồng, răng đều nhanh muốn cắn nát, chết chết chết. Các ngươi đều phải chết. Một bên khác, Bờ Dân cũng là khí xấu. Hắn mặc dù chỉ là Mễ Lệ Liên Châu một cái tiệm cơm bình thường phục vụ viên, nhưng bởi vì Chân Tú mẫu nữ nguyên nhân hắn đã sớm từ trước, đồng thời quen thuộc các nàng đối với mình túi mình quất sơn. Lúc này bị người kêu đánh kêu giết, lại bị đao quẹt cho một phát, một cơn lửa giận bay thẳng trán. Hắn giơ lên một cái ghế, hướng khó mà động đậy Nưu Cao giật mặt hung hăng đập tới. Bành! A! Máu tươi bắn tung tóe. Tùy theo mà đến còn có Nưu Cao giật cái kia không dám tin tiếng kêu thảm thiết. Chân Tú mẫu nữ ngu ngơ ở thế nhưng là Bờ Dân nhưng không có dừng lại động tác. Bành! Lại lần nữa một cái ghế đệm ở Nưu Cao giật mặt bên trên, một lần tiếp một lần. Nưu Cao giật kêu thảm triệt để ngừng lại. Trên mặt của hắn máu thịt bé bét, xương sọ nhiều chỗ phá toái. Một cái nhãn tình bắn ra hốc mắt, một cái khác gắt gao mở to không lúc đích. Tại sao có thể như vậy? Chân Tú bị một màn này dọa sợ, nàng đá một cước Nưu Cao Giật, ngươi cút nhanh lên đứng lên, đừng làm chúng ta sợ. Đáng tiếc, Nưu Cao Giật vẫn như cũ không lúc đích, chỉ là mở to một con chết không nhắm mắt nhãn tình. Hắn tại phòng ốc của mình bị giết chết. Hắn hết thảy phản kháng đều bị vợ của hắn cùng nữ nhi cho ngăn trở. Các nàng ôm tay chân của hắn tùy ý hung thủ dùng băng ghế cuồng nện đầu của hắn. Bờ dân buông xuống băng ghế, hắn sở lấy đối phương trái tim, giật nảy mình thất thanh nói, chết rồi. Chết rồi. Cái gì? Ba ba chết rồi. Giao Giao sắc mặt trắng bệnh, nàng ngược lại không phải vì Nưu Cao Giật cái chết mà thương tâm. Mà là nơi này xuất hiện nhân mạng, mà khác chính là đối phương tử về sau ai đến cung cấp nuôi dưỡng mình ba người. Bờ dân sắc mặt trắng bệnh, ta không phải cố ý, ta cũng không biết vừa rồi vì cái gì. Chân Tú ôm chặt lấy hắn, thân ái, cái này không trách người, đều là hắn không tốt, đều là hắn muốn giết người, ngươi là thuộc về đang lúc tự vệ, chúng ta sẽ thay ngươi làm chứng. Nói nhìn về phía nữ nhi, Giao Giao nháy mắt phản ứng lại, ta cũng sẽ thay ngươi làm chứng. Các nàng đã mất đi dựa vào, hiện tại chỉ có thể dựa vào bờ dân. Mặt khác, nếu như thực tường báo, các nàng khả năng cũng miễn không được lao ngục hai hương. Giao Giao cầm bờ dân tay, miễn cưỡng gạt ra một vòng tiêu dung, về sau ba người chúng ta liền có thể vui vui sướng sướng địa sinh sống, ngươi cần phải chiếu cố tốt chúng ta. Bờ dân ánh mắt chớp động, đương nhiên không có vấn đề, các ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất thiện lương nhất nữ nhân. Chân Tú đội vàng nói, trước đừng trò chuyện, trước tiên đem hiện trường bố trí tốt, đem chờ chút lời khai cũng chuẩn bị. Được. Bọn hắn rất nhanh liền chuẩn bị tốt lời khai cùng ngụy chứng. Không phải các nàng yêu đương bụng trộm bị phát hiện, mà là Nưu Cao Giật bạo lực gia đình bị bờ dân phát hiện, cũng cầm dao gọt trái cây chuẩn bị sát hại bờ dân. Bờ dân vì tự vệ không cẩn thận giết chết Nưu Cao Giật. Chân Tú lôi kéo Nưu Cao Giật tay, chuẩn bị bố trí chẳng cảnh, lại kinh hô một tiếng, chuyện gì xảy ra? Thân thể của hắn làm sao băng lãnh rồi? Có thể có bao nhiêu lạnh? Giao Giao cố nén sợ hãi sờ một chút, lập tức giật nảy mình. Liền xem như một khối mới mẹ cắt đi thịt heo cũng không thể lạnh đến nhanh như vậy, nhưng Nưu Cao Giật cho nàng cảm giác phảng phất như là khối băng đồng dạng. 3. Giao Giao cảm giác thủ đoạn siết chặt, giống như là bị người ta tóm lấy. Bất quá nhưng không có nhân thủ ấm áp, mà là khối băng rét lạnh. Nàng cúi đầu xem xét, con người bỗng nhiên co bảo, a a a a. Lại là Nưu Cao Giật bắt lấy thủ đoạn của nàng, cũng dần dần dùng sức, thủ đoạn của nàng phảng phất bị dịch ép kìm kẹp lấy, xương cốt đều phảng phất muốn nát. Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? A a a a. Chân Tú không hiểu hỏi, nhưng hạ nửa câu liền hóa thành thét lên. Chỉ gặp nàng nữ nhi tay bị Nưu Cao Giật bỗng nhiên xé ra, nguyên cả cánh tay trực tiếp thoát ly thân thể. Cốt ca cốt két. Nưu Cao Giật nắm lấy một cái tay, miệng đầy là huyết, rách rách dưới miệng điên cuồng nhai nuốt lấy. Mặt của hắn vẫn như cũ phá toái, hàm răng của hắn ngã trái ngã phải, một con mắt càng là dán tại trên mặt. Chương 243, không gian nếp hỗn, trở về chương 243, không gian nếp hỗn, trở về quỷ a. Quỷ a. Chân Tú hoảng sợ gào thét, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, nhiệt lưu từ nàng dưới háng chảy ra, đúng là trực tiếp dọa nước tiểu. A a a. Tay của ta, tay của ta. Giao Giao nhìn xem mình tay, đồng dạng hoa dung thất sắc. Lại nhìn một chút khuôn mặt đáng sợ, gặm ăn cánh tay mình lao phụ thân nàng càng là kém chút doãn ất. Phút, đây là có chuyện gì? Bờ dân đồng dạng quá sợ hãi, hắn quá sợ hãi. Người này rõ ràng đã chết rồi, nhưng vì sao sẽ còn bỏ lên? Đồng thời khí lực từ nơi nào tới trực tiếp đưa cánh tay kéo xuống đến rồi. Bờ dân dùng ra đời này tốc độ nhanh nhất phóng tới cửa phòng, chuẩn bị đào tẩu. Đồng nhiên, một thân ảnh ngăn tại trước người hắn. Nưu Cao Giật đem dao dao cánh tay cuối cùng một đoạn bỏ vào miệng bên trong, tiếp lấy vươn băng lánh hai tay một thanh đè lại bờ dân đầu. Hàm trên cùng cái cằm rách rách dưới, răng nổn ngang lộn xộn miệng nhắm ngay bờ dân miệng. Không không không, ngươi không được qua đây a. Rát băng. Ghê răng rát băng tiếng vang lên, bờ dân miệng bị cắn một cái rơi, đem hắn kêu thảm đều ngăn ở miệng bên trong. Bờ dân miệng thiếu một cái cự đại người, máu tươi tí tách rơi xuống, như bị cắn một cái hỏa long quả. Hắn ánh mắt hoảng sợ, điên cuồng dãy rồi lấy, lại không dùng được. Nưu Cao Giật ôm đầu của hắn, một thanh tiếp lấy cắn một cái xuống dưới, như là gặm ăn một cái mỹ vị quả táo. Chỉ chốc lát, cả viên đầu lâu liền biến mất không thấy. Một bên hai mẹ con đã sớm dọa đến tức đái cùng lưu. Ba 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 ba, là ta a, đừng có giết ta. Ha 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 lão công, là ta Chân Tú a, không muốn ăn ta sai. Nưu Cao Giật không nói một lời, một đôi con ngươi trống rỗng không dậy nổi mảy may gợn sóng. Hắn như thuấn di chuyển đến trước mặt hai người, một cái tay bóp lấy một người cổ. Tê lạc. Hắn tại Chân Tú trên mặt cắn một cái, đem ra mặt đều là kéo xuống. A a a a. Không để ý lao bà kêu thảm, Nưu Cao Giật lại tại một bên nữ nhi trên mặt gặm phải một thanh. Hắn như cùng ăn thịt đứng, muốn ăn ai liền gặm một thanh, hơn nữa còn là ăn sống. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương trùng, hai mẹ con rốt cục triệt để chết đi. Hai con ngươi trợn thật lớn, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Giáp băng. Nưu Cao Giật hai ba miếng liền đem nhãn tỉnh cắn xuống nuốt mất, cuối cùng đem ba người đều nuốt vào trong bụng. Bốn phía cái kia nồng nặc tan không ra toán khí nhao nhao tràn vào bên trong thân thể của hắn. Cái này toán khí là ta. Lô Gen đúng là đánh vỡ cửa sổ và bảo, hắn đối Nưu Cao Giật bỗng nhiên vung tay lên. Vâng. Nưu Cao Giật giống như là bị xe lửa va bảo, như đạn pháo bay ngược va sụp vài mặt vách tường. Đột nhiên, thân thể của hắn phảng phất làm trái định luật vật lý dừng ở giữa không trung. Một tiếng bén nhọn tê minh tại trong miệng hắn buộc phát làm cho Lô Gen đầu đau đớn, không khỏi nhíu mày. Nhân cơ hội này, Nưu Cao Giật bạo trùng mà ra móng nuốt hướng phía Lô Gen đầu bắt tới. Điều trùng tiểu kỹ. Lô Gen hai mắt bỗng nhiên vừa mở, dị năng đều tác dụng tại tay của đối phương bên trên. Tạch tạch tạch. Vang một tiếng, Nưu Cao giật cánh tay trực tiếp vỡ nát, ngay sau đó là thân thể của hắn. Lô Gen nhìn xem chết đi biến mất quỷ dị, có chút thở hổn hển. Quỷ dị đích xác có thể để nhân loại sinh ra càng nhiều oán khí, nhưng cũng phải nhìn là như thế nào quỷ dị, có thể hay không uy hiếp được chính mình. Rất rõ ràng, hắn tại trên người Nưu Cao giật liền cảm nhận được uy hiếp cảm giác. Một khi ngồi nhìn mặc kệ, về sau có lẽ sẽ nguy hại đến chính mình. Lô Gen vừa dự định cẩn thận kiểm tra một phen, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt mang theo không hiểu cùng hãi nhiên. Từng đạo vết nước không gian đúng là nằm ngang ở bên trên bầu trời. Một màn này, Tần Trường Sinh cũng để ở trong mắt. Bầu trời xuất hiện vô số hoặc lớn hoặc nhỏ vết nước không gian, có chút còn phún ra ngoài mỏng lấy hào quang, nguy hiểm lại mỹ lệ. Đây là linh khí chân chính bắt đầu khôi phục. Trước đó bất quá là thêm nhiệt thôi. Tần Trường Sinh bấm ngón tay tính toán. Thì ra là thế, trước kia thế giới này cũng không có nhỏ như vậy a. Nếu như trước kia một mực nhỏ như vậy, cho dù linh khí rồi rào điểm cũng nhiều lắm là có thể dưỡng ra một chút người trúc cơ kỳ. Dù sao địa bàn quá nhỏ, tài nguyên cái gì căn bản cũng không đủ. Nhưng căn cứ một chút cổ võ thế gia lưu lại công pháp cùng vũ khí, cổ đại chí ít là xuất hiện qua kim đan cảnh, số lượng cũng không tính thiếu. Vết nước không gian xuất hiện là bởi vì viên tinh cầu này tiếp xuống sẽ bành trướng, những cái kia bởi vì mạt pháp thời đại mà giấu ở không gian nếp vốn bên trong núi non sông ngòi sẽ trở về. Tựa như là một cái không có khí khí cầu, một lần nữa động viên bành trướng. Tần Trường Sinh lẩm bẩm, trước kia ta liền kỳ quái, chẳng lẽ những cái kia tu tiên đều chết hết rồi? Nói như vậy tại mạt pháp thời đại đến trước đó, bọn hắn chỉ sợ cũng trốn ở những này kẽ hở bên trong. Loại này kẽ hở, nếu như hoàn cảnh tốt có thể sinh tồn cũng được xưng hô vì tiểu bí cảnh. Trên bầu trời động tĩnh, không thể gạt được bất luận kẻ nào. Bình dân bách tính chỉ là cảm thấy nghi hoặc, nhưng đối những cái kia có được cổ lão truyền thừa cổ võ thế gia cùng tông môn hàm nghĩa liền khác biệt. Tống gia, lão thái gia Tống Chi Tín kích động nhìn lên bầu trời dị tượng. Ha ha ha, đợi đến, rốt cục đợi đến. Tống Vũ Đồng nhịn không được hỏi, gia gia, đợi đến cái gì rồi? Ngài làm gì kích động như vậy? Mưa Đồng ngươi không hiểu, chúng ta Tống gia chờ đợi ngày này chờ quá lâu. Tống Chi Tín nói không lại để ý tôn nữ, quay người bước nhanh hướng trong tộc từ đường đi đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ hốc tối trung lấy ra một cái thượng lấy tòa hộp, vận dụng tổ truyền mở khóa phương thức, hắn mở ra tòa. Nhìn xem bên trong một quyển sách, Tống Vũ Đồng nhịn không được hỏi, "Gia gia, đây là cái gì? Ngươi cũng biết ta Tống gia trước mắt tu luyện luyện võ công pháp từ đâu mà đến?" Không đợi tôn nữ trả lời, Tống Chi Tín chính là chỉ vào bộ bí tịch này, chính là từ bí tịch này diễn hóa mà đến. Theo trong tộc ghi chép, năm đó thiên địa đại biến linh khí kịch liệt suy sụp, vì bảo tồn lực lượng ta Tống gia tổ tông từ lúc ấy sở tu tiên công pháp diễn hóa xuất luyện võ công pháp. Nhìn xem bộ bí tịch này, Tống Vũ Đồng trừng lớn hai mắt, cho nên đây chính là cái kia tu tiên công pháp. Không sai. Chẳng lẽ gia gia ngươi tính chuyển tu môn công pháp này? Thế nhưng là, ngài thực lực trước mắt có thể hay không? Tống Vũ Đồng lo lắng mở miệng, chuyển tu liền đại biểu từ bỏ trước mắt thực lực. Đối người trẻ tuổi đến nói còn có thể chậm rãi tu luyện trở về, nhưng gia gia thanh này niên kỷ đoán chừng mới vừa tan công liền tuổi thọ đến cùng, sau đó khai tiệp. Tống Chi Hành luốt luốt râu ria, cười nói, lão tổ tông sớm đã ngờ tới, cái này hai môn công pháp nhất mạch tương thừa, chuyển tu nước chảy thành sông, không cần tan công. Một dạng sự tình không chỉ phát sinh ở Tống gia, còn có Cửu Châu rất nhiều thế gia cùng tông môn. Lưu Vân Kiếm Tông, Tạ Tầm Phong ở trong mộ kiếm đánh vỡ một thanh cổ lão kiếm đá, tìm được một môn công pháp. Tông môn lão tổ quả trí tuệ thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Nhìn xem cái môn này tu tiên công pháp, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm kính nghệ. Linh khí suy yếu lúc từ tu tiên đi vào luyện võ, làm linh khí khôi phục lúc lại từ luyện võ đi vào tu tiên. Thực lực lại sẽ không hao tổn bao nhiêu, sẽ không bị thế giới lập tức đào thải. Tạ Tầm Phong cười nói, lão tổ nhất định tán thành thuyết tiến hóa, lục địa không thể sinh tồn ta liền tiến hóa ra mang cá, hải dương không thể sinh tồn ta liền tiến hóa ra tứ chi. Chương 244, ngang ngược càn rỡ tu tiên giả. Chương 244, ngang ngược càn rỡ tu tiên giả. Màu xanh sẫm trong rừng sâu núi thẳm, người ở đây một ít dấu tích đến. Nhất đạo màu tím nhạt vết nước không gian bắt ngang tại hai ngọn núi ở giữa, xuyên thấu qua cái kia khe hở có thể mơ hồ nhìn thấy đối diện sinh cơ bừng bừng cảnh sắc. Siêu siêu siêu, vết nước không gian bên trong thế mà rớt xuống mấy đạo thân ảnh. Bọn hắn có người lảo đảo địa đứng trên mặt đất, có người lại vững vàng tung bay ở giữa không trung. Bọn hắn có nam có nữ, đều người mặc cổ trang, bên hông treo ngọc bội. Một thanh niên đứng tại trong hư không, thân hình thẳng tắp như thương tùng, giữa lông mày kiệt ngạo khó thuần. Cảm thụ được mỏng manh linh khí, Lý Văn Diệu trên mặt khinh thường, giới này linh khí quả thật là mỏng manh, như thế hoàn cảnh hoặc ngay cả trúc cơ cũng khó khăn xuất hiện. Cái này khiến hắn cảm giác ưu việt bạo dạng, tại ương thương bí cảnh trung mình trúc cơ trùng kỳ thực lực chỉ có thể tính vẫn được. Nhưng ở thế giới này, chỉ sợ sẽ là muốn làm gì thì làm. Bên cạnh hắn một nữ tử đồng dạng đứng lơ lửng giữa không trung, môi đỏ như lửa, khuôn mặt xinh đẹp vũ mị. Lý Khỉ Diễm tiếng nói ngọt ngào, lần này linh khí khôi phục so dự tính sớm hơn 10 năm, có lẽ có kỳ vọng, chúng ta trước hiểu rõ giới này đường kim tình huống, đồng thời tìm kiếm năm đó chi nhánh hạ lạc. Lý Văn Diệu gật đầu, thiện, như chi nhánh còn tại, đối chủ mạch từ bí cảnh trung trở về cũng có thể cung cấp không ít trợ lực. Hiện tại vết nước không gian có thể để cho trúc cơ trung kỳ thông qua cơ hồ là cực hạn, cường đại hơn nữa rất dễ dàng tự ở nửa đường. Loại tình huống này, có thể được đến chi nhánh trợ giúp, đối chủ mạch trở về một chuyện đem làm ít công to. Dù sao bọn hắn chủ mạch rời đi đã vượt qua hơn ngàn năm, không nhưng khi năm người sống đều tử coi như còn sống ngàn năm trôi qua cũng biến hóa cực lớn. Linh khí khôi phục, trở về không chỉ có là bọn hắn Lý gia còn có còn lại các bí cảnh thế lực. Thiên cơ một bước, có lẽ liền có thể chiếm trước thiên cơ. Đi thôi. Lý Văn Diệu nói một tiếng, chuẩn bị mang theo đám người rời đi. Chấm đã. Lý Khỉ Diễm đánh gây hắn, chúng ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, phải chăng lưu thêm mấy phần tâm nhãn, lưu thêm một chút hậu thủ. Lý Văn Diệu không khỏi nhíu mày, cần gì phải cẩn thận như vậy? Giới này có lẽ luyện khí tu sĩ đều không có mấy cái, cho dù là luyện võ đại tông sư đối đầu chúng ta cũng là đường chết một đầu. Thế giới này cho dù linh khí khôi phục, linh khí hàm lượng cũng không sánh nổi ương thương bí cảnh, mà trước đó linh khí nhất định càng ít. Loại tình huống này, làm sao có thể xuất hiện cường giả? Đại tông sư đích sắc không tính yếu, nhưng luyện võ thủ đoạn quá ít, đối mặt thủ đoạn phong phú trúc cơ tu sĩ cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Cũng đúng. Lý Khỉ Diễm vừa nghĩ tới gia tộc cho át chủ bài, cũng yên tâm xuống dưới. Nàng tố thủ nhẹ giơ lên, đi thôi, lại nhìn xem giới này ngàn năm trôi qua phải chăng còn cùng trong tộc ghi chép bộ dáng. Nửa ngày sau, mấy người tại một chỗ tiệm cơm lầu hai vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Hương vị quả thật không sai, những này phàm phu tục tử ngược lại là khéo tay, Lý Khỉ Diễm ăn như gió cuốn, thưởng thụ lấy mỹ thực. Lý Văn Diệu lại xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn xuống phía dưới người đi đường, hắn biểu lộ càng phát ra khinh thường, không ngoài sở liệu của ta, đừng nói tu tiên giả, võ giả đều phượng mao lân giác. Nửa ngày thời gian bọn hắn gặp qua không ít người, nhưng một tu tiên giả đều không thấy được qua. Đừng nói trúc cơ, ngay cả luyện khí nhất tầng đều không thấy. Cho dù có một hai cái luyện võ, cũng chỉ là mới vào ngoại kình. Cái này khiến hắn càng thêm buông lỏng, cảm thấy thế giới này sẽ không mang cho bọn hắn mảy may uy hiếp. Người một khi cảm thấy người khác không làm gì được chính mình, liền sẽ trở nên ngang ngược cản rỡ. Lý Văn Diệu cảm giác chính mình là thế giới này vương. Lý Khỉ Diễm dùng khăn giấy lau miệng, hồi tưởng lại vừa rồi đề nghị cũng cảm thấy vẽ vời thêm chuyện. Có thể là vì vãn hồi tự tôn, nàng nhìn phía dưới ô tô những vật này, nói, vẫn còn có chút thần kỳ, nhất định không thể sơ ý chủ quan. Ừ, kỳ kỹ dâm xảo thôi, hẳn là vật này còn có thể đâm chết ta. Lý Văn Diệu kia là tương đương kinh thường, trong mắt hắn. Không. Là tại toàn bộ bí cảnh trong mắt tất cả mọi người, lực lượng chỉ có tu tiên một đường. Ai mạnh ai yếu, nhìn cảnh giới liền biết. Hắn đứng lên, nói, tốt, ăn uống no đủ cũng nên rời đi. Một đoàn người cứ như vậy đi ra tiệm cơm. Uy, các ngươi có phải hay không quên đưa tiền rồi? Phục vụ viên vội vàng bỏ ra, gọi lại mấy người. Một màn này cũng hấp dẫn bốn phía người qua đường chú ý, bất quá nhưng không có người mở miệng chào phúng, dù sao quên trả tiền cũng không phải là không có khả năng. Đưa tiền. Lý Văn Diệu quay đầu lạnh lùng nhìn xem phục vụ viên, ngươi cái này sâu kiến lá gan cũng không nhỏ, như thế phàm tục ăn uống có thể vào chúng ta miệng, đã là các ngươi vinh hạnh, còn dám đòi tiền. Cho dù là tại bí cảnh bên trong, bọn hắn ăn cầm đồ của người phàm cũng không cần trả tiền, chớ nói chi là đi tới cá thể này lực lượng yếu đuối không chịu nổi thế giới. Các ngươi chẳng lẽ muốn ăn cơm chùa? Phục vụ viên ngữ khí lạnh xuống, hắn không biết khiến cái này người rời đi có thể hay không bị trừ tiền lương, cho nên hắn không có khả năng để bọn hắn cứ như vậy rời khỏi. Xin trả khoản, không phải ta liền báo trị an. Lý Văn Diệu bọn người không biết cái gì là trị an, nhưng nghĩ đến đơn giản chính là quan phủ loại hình. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Lý Khỉ Diễm sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên vung lên ống tay áo. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, phục vụ viên bị lực lượng vô hình quăng ở trên tường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mềm mềm địa trượt xuống trên mặt đất. Ngươi, các ngươi là võ giả? Phục vụ viên không biết mình xương cốt đoạn mất bao nhiêu, hắn ủy khuất lại không hiểu mở miệng. Không biết những võ giả này lấy ở đâu lá gan, ăn cơm chùa còn dám đả thương người. Lý Văn Diệu khinh thường cười lạnh, ngạo nghễ mở miệng nói, chớ nên bắt ta cùng đê tiện võ giả đánh đồng, chúng ta thế nhưng là cao quý tu tiên giả, là các ngươi cả một đời đều không thể lý giải tồn tại. Phục vụ viên nào biết được tu tiên giả, nhìn xem bọn hắn giọng căm hận nói, các ngươi làm như vậy, Trấn Huyền Ti là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lý Văn Diệu nhãn tình không khỏi híp lại, cái này nhất định là cùng loại nha môn loại hình cơ cấu. Trấn Huyền Ti, xem ra bên trong hẳn là có võ giả. Có lẽ bọn hắn có phần chi tin tức. Lý Văn Diệu đối Trấn Huyền Ti hứng thú, ánh mắt xâm nhiên mà nhìn xem phục vụ viên. Ngươi muốn làm gì? Không muốn làm nha, chỉ là muốn để cái kia Trấn Huyền Ti tới tìm ta thôi. Nói xong, hắn đấm ra một quyền, vang một tiếng phục vụ viên toàn bộ thân thể hóa thành huyết vụ. Bốn phía yên tĩnh mấy mắt, sau đó buộc phát ra thất kinh tiếng gào. Giết người rồi, giết người rồi. Một bên đều, một bên hướng bốn phía bỏ chạy. Liền ngay cả trong tiệm cơm nhân viên công tác cùng khách hàng cũng trốn được không còn một mảnh, võ giả giết người không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Lý Khỉ Diễm ánh mắt kinh bị nhìn xem một màn này, một bầy kiến hôi, thật sự là nhỏ yếu đến buồn cười. Lý Văn Diệu đối đây hết thảy nhìn như không thấy, chắp tay hướng nơi xa đi đến. Đi thôi, chờ cái kia Trấn Huyền Ti đến, hy vọng bọn hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Thật làm cho người chờ mong đâu. Lý Khỉ Diễm yêu kiểu cười một tiếng đi theo, không lo lắng chút nào sẽ gặp rắc rối. Nồng độ linh khí thường thường mang ý nghĩa cường giả thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn đã là thế giới này đỉnh điểm tồn tại. Chương 245, ngạo mạn kinh địch tu tiên giả. Chương 245, ngạo mạn kinh địch tu tiên giả đã nhanh hai nén nhang thời gian. Kêu cái gì Trấn Huyền Ti người còn không có tới sao? Lý Văn Diệu tựa tại trên cành cây, thần sắc hơi không kiên nhẫn. Hắn hy vọng Trấn Huyền Ti tìm đến mình, cứ như vậy liền có thể càng nhanh biết thế giới này một chút bí ẩn. Xa so với mình đi tìm, càng đỡ tốn thời gian công sức. Lý Khỉ Diễm ánh mắt nhìn phía dưới đồng ruộng ở giữa ngay tại lao động phạm nhân. Nàng liếm liếm môi đỏ, cười nói, đoán chừng là giết người quá ít, dẫn không dậy nổi bọn hắn coi trọng, không bằng giết sạch một cái thôn a. Chờ một chút, đợi thêm một nén hương, đồng thời về sau mỗi một nén nhang giết trăm người. Lý Văn Diệu cũng không phải thương hại phạm nhân, giết người chỉ là đạt thành mục đích thủ đoạn. Nhưng giết đến quá nhiều có thể sẽ kích thích nơi đây quan phủ chân hỏa, bất lợi cho về sau thương lượng. Hắn nhướng mày, hỏi, ngươi có hay không một loại bị người nhìn chăm chú lên cảm giác? Lý Khỉ Diễm cẩn thận cảm giác một chút, lắc đầu nói, không có a. Ngươi có phải hay không làm rồi? cái kia hẳn là ta lầm. Lý Văn Diệu nghĩ, cũng cảm thấy không có khả năng. Chính mình cũng trúc cơ trung kỳ, cho dù là đại tông sư đỉnh phong cũng không có khả năng giám thị mình mà không bị mình phát hiện. Nơi đây quan phủ thật sự là đủ vô năng, chúng ta giết người thế mà đều không ai đi theo. Xem ra thật sự là giết người còn chưa đủ nhiều, bọn hắn không có coi trọng. Lại là hơn 10 phút quá khứ, Lý Văn Diệu thần sắc càng phát ra không kiên nhẫn. Hắn phất phất tay, "Hương Sương, ngươi đi đem phía dưới thôn toàn đồ." "Vâng." Hai tên luyện khí tu sĩ, trong đó một tên đứng dậy. Lý Hương Sương từ trên sườn núi chậm rãi phiêu xuống dưới, nhìn phía dưới ngay tại lao động đám nông dân, trong mắt không mang mảy may vẻ thương hại. Tại Ưng Thương bí cảnh trung không phải là không có phàm nhân, nhưng bí cảnh linh khí cùng tài nguyên có hạn, không phải người Lý gia không cho phép bất luận kẻ nào tu luyện. Cho dù là người Lý gia cũng chỉ có được nhất định thiên phú người mới có thể tu luyện. Những cái kia phổ thông phàm nhân chú định thế hệ làm nô làm tỳ, thậm chí liền ngay cả Lý gia chi thứ, nếu không có thiên phú tu luyện địa vị cũng sẽ dần dần biến thấp, cuối cùng trở thành hầu hạ dòng chính người hầu. Cho nên ở trong mắt Lý Hương Dương, phàm nhân chỉ là tu sĩ chăn nuôi súc vật thôi. Ngu xuẩn yếu đuối phàm nhân, đi chết đi. Lý Hương Dương ánh mắt băng lãnh, hai tay riêng phần mình ngưng tụ một quả cầu lửa. Nhưng lại tại lúc này, hắn trong lúc đó cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Trên sườn núi Lý Văn Diệu đồng dạng giật mình, trước kia nhắm mắt dưỡng thần hắn đông nhiên mở hai mắt ra. Cẩn thận. Thế nhưng là, hắn muốn ra tay đã tới không kịp. Chủ quan Lý Hương Sương hai tay hỏa cầu cũng không kịp hủy bỏ, chớ nói chi là bố trí vòng phòng hộ. A. Lý Hương Sương bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, thân thể rét run. Phanh phanh phanh. Thẳng đến lúc này tiếng súng mới vang lên. Nhưng lúc này Lý Hương Sương đã toàn thân bốc lên huyết, mới ngã xuống đất. Vượt qua năm cái huyết động xuyên thủng thân thể của hắn, miệng bên trong một miệng lớn máu tươi cuồn cuộn mà ra, xem ra không còn sống lâu nữa. Đáng chết, có tiểu nhân âm thầm bắn lén. Lý Văn Diệu lên cơn giận dữ, nháy mắt kích phát vòng phòng hộ, bay tới giữa không trung. Hắn rốt cuộc minh bạch không phải bản địa quan phủ không có phát hiện mình, vừa rồi cũng không phải ảo giác, mà là một mực có người đang âm thầm quan sát lấy nhóm người mình. Liếc mắt nhìn Lý Hương Sương, hắn biết đối phương không có cứu. Hô trưởng, lão tử muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Vâng. Hắn một cước bước ra, hướng phía vừa rồi thanh âm truyền đến địa phương phóng đi. Phanh phanh phanh. Mười mấy mai uy lực to lớn đạn súng bắn tỉa đánh vào hắn vòng phòng hộ bên trên, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển mảy may. Nếu không phải vừa rồi xuất kỳ bất ý, ngay cả luyện khí 9 tầng Lý Hương Dương đều không đả thương được, lúc này đối mặt trúc cơ trùng kỳ lại đã sớm chuẩn bị Lý Văn Diệu quả thực chính là kiến càng lay cây. Chỉ là ám khí, buồn cười đến cực điểm. Lý Văn Diệu khinh thường cười một tiếng, bất quá trong lòng lại ít nhiều có chút kinh ngạc. Bởi vì công kích này bên trong không có chút nào linh khí, đồng thời công kích khoảng cách cực xa, tại hai dặm địa chi ngoại. Đây quả thực đổi mới hắn tăng quan, không rõ đối phương là như thế nào làm được. Trúc cơ trung kỳ tốc độ cực nhanh, rất nhanh hung thủ liền tiến vào Lý Văn Diệu thần thức phạm vi. Cái gì? Thế mà chỉ là một đám nội kình cùng tiên thiên võ giả? Không đúng, trong tay bọn họ vũ khí là cái gì? Vốn định trực tiếp giết sạch hung thủ, Lý Văn Diệu nháy mắt cải biến chủ ý hàn băng thứ. Mấy chục cây to bằng cánh tay tảng băng hướng phía dưới rừng rậm kích xạ mà đi. Phốc phốc phốc. To bằng bắp đuổi thân cây không cách nào ngăn cản mảy may. Băng lăng hoặc là nện ở trên mặt đất, dơ lên mảng lớn bụi đất. Hoặc là hung hăng đâm vào những cái kia tay cầm súng ngắm, vẫn tại không ngừng xạ kích chiến sĩ trên thân. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đáng tiếc, cường đại hơn nữa ý chí cũng vô pháp thoát khỏi thân thể cực hạn. Rất nhanh, mười mấy tên trấn huyền vệ nằm một chỗ, máu tươi cũng chảy đầy đất. Bọn hắn không có kêu thảm, càng không có cầu xin tha thứ, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Văn Diệu. Có chút ý tứ, nghĩ không ra các ngươi còn thật mạnh khí. Lý Văn Diệu chậm rãi hạ xuống tới, một cước đạp lên một người trẻ tuổi đầu, nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao trực tiếp liền đối với chúng ta động thủ? Nhớ tới đồng bạn bởi vì chính mình quyết định mà chết, hắn càng thêm nổi giận, dưới chân lực đạo không khỏi tăng thêm mấy phần. Bùn cắt thật sâu khảm vào lục tinh từ đầu huyết đục bên trong, máu me đầm địa. Ôi ôi ôi, vì cái gì động thủ ngươi không biết sao? Lục tinh từ mặt mũi tràn đầy máu tươi, cắn răng nói, đầu tiên là sát hại người vô tội, lại dự định đối thôn dân hạ thủ, ta trấn huyền ti giết chính là các ngươi loại này dùng võ loạn cấm, xem kỷ luật như không xuất sinh. Trong lòng của hắn thầm kêu đáng tiếc, chỉ giết một cái. Người này thực lực quá mạnh, súng ngắm căn bản không làm gì được. Nguyên bản định kéo dài thời gian, chờ trấn huyền ti cường giả chạy tới, nhưng nhìn thấy bọn hắn chuẩn bị đối thôn dân hạ thủ liền biết không có khả năng lại mang xuống. Ồ, các ngươi chính là kia cái gì cầu thí trấn huyền ti người? Lý Văn Diệu mừng rỡ trong lòng, như thế giảm bớt mình tìm người phiền phức. Trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể để các ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Phi, có gan liền giết chúng ta, tổng tuần đại nhân cùng tổng tọa sẽ thay chúng ta báo thủ. Lý Văn Diệu trong lòng hơi động, nói bọn họ như vậy rất mạnh lạ. Kia cái gì tổng tuần là thực lực gì? Không biết, tổng tuần thực lực thâm bất khả chắc, đến nay chưa bại một lần. Lý Văn Diệu đối này lại là khịt mũi coi thường, lại là hỏi, kia cái gì tổng tọa đâu? Tổng tọa thế nhưng là đại tông sư, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói còn có thể tranh thủ đến sẽ khoan hồng xử lý cơ hội. Ha ha ha, hết ngồi đáy giếng, buồn cười. Lý Văn Diệu chế nhạo lấy, cũng triệt để buông lòng xuống. Nghe đối phương ý tứ, tổng tuần mạnh hơn tổng tọa, nhưng tổng tọa cũng mới đại tông sư, cái kia tổng tuần lại cường năng mạnh đến mức nào? Yên tâm, không bao lâu ta liền đưa ngươi tổng tuần cùng tổng tọa xuống dưới gặp ngươi. Lý Văn Diệu nâng lên chân, liền chuẩn bị giết gà dọa khỉ một cước giấm nát đầu của đối phương. Chương 246, rất thật có lỗi, các ngươi chi mạch đã bị chúng ta trấn huyền ti diệt. Chương 246, rất thật có lỗi, các ngươi chi mạch đã bị chúng ta trấn huyền ti diệt. Lục Tinh Từ biết mình muốn chết rồi, nhưng vẫn như cũng nhìn chằm chằm Lý Văn Diệu. ngươi không muốn phách lối, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Vậy ngươi liền chậm rãi chờ đi. Lý Văn Diệu cười lớn, không để ý chút nào. Chỉ là một cái tiên thiên cảnh võ giả thế mà uy hiếp một chút cơ tu sĩ. Đây là cỡ nào buồn cười. Chân phải của hắn đống nhiên hạ đạp, một cước này xuống dưới cho dù là nham thạch cũng phải hóa thành một miệng. Nhưng sau một khắc, hắn lại sắc mặt đại biến như giật điện thu hồi chân phải. Ngón cái thô huyết ảnh sát mắt cá chân chợt lóe lên. Oeng. Sau lưng phát ra nhất đạo nổ thật to, một cái hố sâu thình lình xuất hiện. Xì xì xì. Bên trong đều là huyết tinh màu đỏ, thậm chí tại hủ thực bốn phía bùn đất. Lý Văn Diệu sắc mặt khó coi, nếu không phải mình lẫn mất nhanh, thụ thương chính là mình chân. Đáng chết thối lao thử. Hắn quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại hơi sững sờ. Hai con thiết điểu lấy không gì sánh kịp tốc độ lao vụt tới, xa xa một thân ảnh từ trên đó nhảy xuống tới. Đối phương sắc mặt trắng bệnh, hai tay nắm lấy một thanh cùng vừa rồi mấy người một dạng cổ quái vũ khí. Chỉ bất quá vũ khí này càng thêm cổ quái, toàn thân huyết hồng, mặt trên còn có mấy cây tráng kiện mạch máu. Những này mạch máu cắm rễ tại người kia trên thân, tựa hồ đang hút lấy máu tươi. Không đợi Lý Văn Diệu suy nghĩ nhiều, một cái khác thiết điểu liền đến vài trăm mét bên ngoài. Một cái cấp tốc kéo lên, hai thân ảnh từ phía trên nhảy xuống tới. Một nam một nữ. Nam trung niên bộ dáng trong tay nắm lấy một thanh đại đao, nữ mang theo mặt nạ trong tay nắm lấy một khối cổ quái bằng đen. Đại tông sư sơ kỳ. Lý Văn Diệu khẽ nhíu mày, không phải vì thực lực của đối phương mà nhíu mày, mà là đây hết thảy đều rất cổ quái. Thế giới này cùng bí cảnh trung hoàn toàn khác biệt, cũng cùng ghi chép bên trong khác biệt. Những cái kia cổ quái ám khí là chuyện gì xảy ra? Nhất là nơi xa, người kia tay cầm huyết hồng sắc vũ khí, vì sao cổ quái như vậy cùng tà ác? Mặt khác, trên trời thiết điểu lại là chuyện gì xảy ra? Thế giới này giống như không quá đơn giản a. Giờ khắc này, Lý Văn Diệu hơi thu hồi lòng kinh thị. Hắn nhìn xem cái kia cầm đao trung niên, hỏi: "Các hạ là ai?" Xương tên ra, ta Lý Văn Diệu không giết hạ người vô danh. Mang mặt nạ kia nữ tử, trực tiếp bị hắn cho không nhìn. Từ giữa không trung nhảy xuống, còn cần người khác lôi kéo, ngay cả phi hành đều làm không được phế vật mà thôi. Lý Khỉ Diễm cùng còn lại tên kia luyện khí tu sĩ cũng phát hiện không thích hợp, cấp tốc chạy tới cùng Lý Văn Diệu tụ hợp. Trấn Huyền Ti, tổng ty trưởng Diệp Kinh Huyền. Diệp Kinh Huyền đem Sở Chiêu Nghi đặt ở trên mặt đất, Bình Huyền không tại mặt đất mấy mét phía trên. Hắn nhìn xem người mặc cổ trang ba người, âm thanh lạnh lùng nói: "Các hạ là lai lịch ra sao? Vì sao vô cớ sát hại ta con dân Cửu Châu? Ngươi chính là bọn hắn trong miệng tổng tọa. Chỉ là đại tông sư sơ kỳ liền bị bọn hắn phục làm thần minh, coi là thật buồn cười." Lý Văn Diệu không có trả lời vấn đề, ngược lại lần nữa hỏi: "Cái kia tổng tuần đâu? Để hắn cút ra đây thấy ta. Đối phó các ngươi, không cần dùng hắn xuất thủ." Diệp Kinh Huyền khỏe miệng mang theo cười tàn nhẫn: "Ta sợ hắn xuất thủ, các ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm." Ha ha ha. Một đám ít ngồi đại giếng, quả thực làm cho người ta bật cười. Lý Văn Diệu tức giận vô cùng mà cười, đường đường trúc cơ trùng kỳ cư nhiên như thế bị người xem thường. Đừng nói nơi này, liền xem như tại bí cảnh bên trong mình cũng là có đầu có diện nhân vật. Diệp Kinh Huyền nhưng lại không để ý tới hắn, nắm chặt chuôi đao: "Ngươi là thuốc thủ chịu trói tiếp nhận thẩm phán, vẫn là để ta đánh gãy tứ chi của ngươi lại bắt về?" Lý Văn Diệu chỉ vào trên mặt đất mười mấy tên trấn huyền vệ, nói: "Trả lời ta một vấn đề, ta liền thả bọn hắn, như thế nào?" "Tốt, ngươi hỏi đi. Ngươi cũng biết ta Lý gia chi mạch chôn nơi nào?" Lý Văn Diệu cung cấp một chút chi mạch tin tức, thuận tiện đối phương xác định. Người này họ Lý, thực lực lại rất cường đại, chẳng lẽ hắn là cổ võ Lý gia chủ mạnh người? Bất quá bọn hắn lại là từ đâu tới đây? Diệp Kinh Huyền ánh mắt chớp động, trong lòng âm thầm suy tư. Cuối cùng nói: "Không thể không nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu, các ngươi cái gọi là chi mạch đã hoàn toàn biến mất." "Cái gì? Chuyện khi nào?" Tin tức này, đối Lý Văn Diệu mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Thế nhưng là cái này sao có thể? Lý gia năm đó lưu lại nội tình đầy đủ chi mạch tại mạt pháp thời đại phồn vinh thịnh sương. Đáng tiếc, hắn căn bản không biết thế giới này qua kỹ bộ pháp, đồng thời còn xuất hiện một cái trọng sinh mà đến ma tôn. Không phải cổ võ Lý gia, thật đúng là cắt cứ một phương hào cường. Ngay tại 2-3 tháng trước đi. 2-3 tháng trước? Là ai làm? Ta muốn đem hắn rút gân lột ra. Hai người đều là phẫn nộ, chi mạch không có bọn hắn chủ mạch trở về liền phiền toái hơn. Đồng thời cho dù là chi mạch, cũng đại biểu bọn hắn Lý gia mặt mũi a. Thực xin lỗi, bọn hắn chính là chúng ta Trấn Huyền Ti diệt đi, ai bảo bọn hắn chẳng những phạm pháp loạn kỷ cương còn bán nước thông đồng với địch đâu. Diệp Kinh Huyền giọng nói nhẹ nhàng địa mở miệng, không có chút nào ấy nấy. Chi này mạch, thình lình chính là trước đó cổ võ Lý gia. Diệp Kinh Huyền chỉ vào cái kia mười mấy tên trấn huyền vệ, vấn đề ta đã trả lời ngươi, bọn hắn cũng nên trả cho chúng ta đi. Lý Khỉ Diễm lấy lại tinh thần, sắc mặt nàng âm trầm vô cùng, cho các ngươi. Tốt, đem bọn hắn thi thể cho các ngươi tốt. Các ngươi dự định nuốt lời. Đây là dự định không giảng đạo lý rồi. Lý Văn Diệu trên mặt điểm ai, khinh thường cười lạnh, cùng chúng ta giảng đạo lý. Các ngươi những này phàm phu tục tử xứng sao? Lúc đầu hắn liền không có ý định thả người, biết được tin tức này liền càng thêm không có khả năng thả. Đậu thủ, giết sạch bọn hắn, về sau lại giết sạch toàn bộ trấn huyền thi. Lý Khỉ Diễm thon thon tay ngọc giương lên, trong tay xuất hiện mấy đạo phong nhận. Đi chết đi. Diệp Kinh Huyền sắc mặt đại biến, gấp giọng quát, chấm đã. Lý Khỉ Diễm động tác không khỏi dừng lại, tiếp lấy nàng cảm giác được một trận vô cùng mãnh liệt thống khổ giống như thủy triều đánh tới. A, không chỉ có là nàng, liền ngay cả Lý Văn Diệu cùng một tên khác luyện khí 9 tầng cũng kêu lên thảm thiết. Bành! Một viên huyết hồng đạn dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh tới, đánh nát Lý Khỉ Diễm vòng phòng hộ, càng có dư lực đâm vào thân thể mềm mại của nàng bên trên. Thân ảnh huy sái lấy nhiệt huyết bay ngược mà ra, đục gãy vài cây già trên mặt đất lôi ra nhất đạo thẳng tắp vết cắt, ven đường càng là phun ra mấy cái máu tươi. hèn hạ. Lý Văn Diệu cố nén đau đớn mở hai mắt ra, chỉ thấy nhất đạo huyết ảnh lại lần nữa hướng mình phóng tới. Mục Linh Thuẫn, một khối nửa người lớn, linh quang óng ánh một thuẫn bị hắn ngưng tụ mà ra. Chỉ nghe bành một tiếng, huyết sắc đạn chính là bị đón lấy. Cũng không chờ hắn thở, Diệp Kinh Huyền tay cầm đại đao đã đi tới trước mặt hắn hung hăng đánh xuống. Bành! Mục Linh Thuẫn lập tức hóa thành vô số linh quang phá toái. Lý Văn Diệu không khỏi rút lui mấy bước, có máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hắn không dám tin nhìn xem Sở Chiêu Nghi, minh bạch thống khổ vừa rồi chính là đối phương tạo thành. Cuối cùng lại là cái gì quỷ đồ vật? Bất quá hắn dù kinh lại không sợ, đây là trúc cơ trung kỳ mang cho hắn lực lượng. Ta môn ma đạo, liền để các ngươi nhìn xem cái gì mới là trúc cơ chi uy.